Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng Tọa Thích Bình Tâm, Chánh Thư Ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cần Thơ, kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni đang nhập hạ do Giáo hội Phật giáo tỉnh Cần Thơ tổ chức, các quý Phật tử thân mến, nhân chuyến viếng thăm và cúng dường trường hạ, chúng tôi kính gửi đến Chư Tôn Đức đề tài Pháp Sư những điều nên giảng và không nên giảng. Chủ đề của pháp thoại này chủ yếu chia sẻ các nội dung cốt lõi của Đạo Phật được ghi nhận trong kinh. Phần lớn những nội dung này Chư Tôn Đức Tăng Ni đều đã biết và chia sẻ là một dịp để chúng ta cùng ôn lại. Từ cơ sở nhắc lại lời Phật dạy đó, chúng ta sẽ nêu ra các phương pháp triển khai Phật học nhằm giúp cho người tu học, bao gồm Phật tử và các thành phần khác nhau đó, hiểu được Đạo Phật dưới góc độ chánh tín, và từ đó đó có sự tiến bộ nhanh trên con đường tu học, mang lại các kết quả an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Điều một, cốt lõi lời Phật dạy. Trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 277, tương ương tập 5 trang 421, và Lục Tạng tập 1 trang 9 bản Pali, bài kinh Tứ Diệu Đế nói nôm na theo cách nói của Trung Quốc, gọi chính xác là kinh Đại Chuyển Pháp Luân, đã được Đức Phật thuyết giảng lần đầu tiên tại Dường Nai sau khi giác ngộ và đi thiền hành 250 cây số từ Bồ Đề Đạo Tràng đến trung tâm văn hóa tâm linh quan trọng bậc nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ. Bài kinh này được xem là đánh giá về gốc rễ nỗi khổ niềm đau một cách rất là xác thực. Công thức của việc đánh giá khổ đau đây đó là phân tích nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, và nhờ nắm vững được các nguyên nhân, Đức Phật chỉ cho chúng ta các cách thức với những trình tự đạt được những giá trị an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Bài kinh này cũng được Đức Phật nhắc lại lần cuối trước khi Ngài qua đời. Lần đầu tiên thuyết giảng trước khi qua đời, Đức Phật đều đề cập đến Tứ Diệu Đế, cho thấy là đây là lời dạy cốt lõi nhất của Đức Phật. Nhiều nơi vẫn có các giảng sư cho rằng cốt lõi của Đức Phật thì gồm có 3 nội dung: không làm các điều ác, thực hiện các điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Đó là lời dạy cốt lõi về đạo đức học của Đức Phật, chứ không phải là cốt lõi triết học Phật giáo. Triết học Phật giáo khác với các triết học phương Tây, phương Đông, cổ và kim ở chỗ đó, nếu các nền triết học ngoài Đạo Phật đó nhấn mạnh đến học thuyết, hoặc là thế giới quan, nhân sinh quan, hoặc là dùng kỹ năng phân tích, kỹ năng ngôn ngữ để mô tả các giả định về chân lý, giải quyết nỗi khổ niềm đau không phải là mối quan tâm của nền triết học. Đang khi nền minh triết của Đức Phật đó, thì phân tích vào ngay quy ủy của nỗi khổ niềm đau và giúp chúng ta truy tìm các giải pháp thích hợp để giải quyết chúng. Đó là nền triết học thực tập có giá trị thiết thực hiện tại và nhiều giá trị cao quý khác. Cho nên trong quá trình làm đạo, giảng kinh, thuyết pháp, hướng dẫn quần chúng tu tập đó, thì tăng ni chúng ta không nên bỏ quên bài kinh quan trọng bậc nhất này. Nhắc lại tại đây về những gì mà chúng ta đã biết, rằng bài kinh đó gồm có 4 nội dung căn bản. 1. Thừa nhận khổ và đau là hiện thực. Khổ gồm có 4 dạng: thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, cầu nguyện mà không tội nguyện, và chấp vào tổ hợp tâm vật lý này dưới các hình thức khác nhau, đều dẫn đến các nỗi khổ tâm, khổ về cảm xúc, khổ thái độ, khổ về nhận thức. Và những nỗi khổ này đó chinh phục, xâm chiếm ngay cả thế giới của những tỷ phú, triệu phú, thế giới của các chính trị gia, lãnh đạo, nguyên thủ cao nhất của quốc gia, của liên minh các quốc gia và của toàn cầu. Các nỗi khổ đó đó đã không từ bỏ bất cứ một nhân vật nào trên cuộc đời này. Về đau đó thì Đức Phật chia ra là 4 loại: già, bệnh, chết và sự sinh hay sự sống. Già, bệnh, chết không cần phải phân tích, đều có thể cảm nhận được rằng là nó mang lại nỗi đau, đau xót hoặc là khổ. Còn sinh mà dẫn đến nỗi đau xót và khổ thì rất nhiều người không chấp nhận. Vì đối với chị phụ nữ, được sinh con là nỗi niềm hạnh phúc lớn. Nhiều vợ chồng mê tín dị đoan theo Nho giáo, thập nữ viết vô, nhất nam viết hữu, thì khi không có được đứa con trai nói dõi tông đường đó, các bà vợ đó đang sống trên áp lực. Và nhiều ông chồng đó vì muốn có một cậu con trai nói dõi cho nên đã xây dựng phòng nhì, phòng ba, phòng tư, cho đến lúc nào có được đứa con trai mình muốn thôi. Và tất cả cái đó nó làm cho con người trở nên khổ lắm và cũng đau xót lắm. Sinh con muốn giới tính nam lại sinh ra nữ, muốn giới tính nữ sinh ra nam. Có người đó hiểu là Phật nam cũng được, nữ cũng được, miễn là con của mình thì sinh ra ô môi bê đê. Hoặc là muốn nó lanh lẹn, khỏe mạnh thì sinh ra dị tật bẩm sinh. Hầu như sự sinh ra và sự sống của con người chưa bao giờ là một sự thỏa mãn. Cho nên sanh đó vừa là khổ đau về thể chất, vừa là khổ đau về tinh thần. Và Đức Phật dạy chúng ta là không đào tẩu khổ đau, không cường điệu quá khổ đau, không phớt lờ khổ đau. Đó là 3 thái độ ứng xử tiêu cực đối với nỗi khổ kiềm đau mà con người phải đối diện như là những hiện thực. Bước 2, truy tìm nguyên nhân. Chỗ nào có khổ đau, trở ngại, chướng duyên, thử thách, chỗ đó có các gốc rễ của nó. Để truy tìm được gốc rễ, điều Đức Phật khuyên chúng ta là không nên đổ lỗi cho quá khứ. Đây là điều mà phần lớn chị em phụ nữ có thói quen lý giải về những bất hạnh đang đeo mang mình, đang bám víu mình. Phần lớn các nỗi khổ niềm đau có mặt ở hiện tại, rất hiếm có tình huống nỗi khổ đó có gốc rễ của quá khứ. Bởi vì nhân quả được diễn ra theo công thức loại trừ. Các nhân mới, các duyên mới tác động với các nhân cũ, duyên cũ. Và cái nào mạnh, cái đó trở thành là kết quả sau khi loại trừ những cái yếu hơn. về phương diện nội tính chất. Cho nên nhân quả hiện tại nó quyết định gần như là 80% hạnh phúc hay khổ đau của con người. Và Đức Phật chỉ rõ trong bài kinh này đó, gốc rễ khổ đau gồm có 4 nhóm. Nhóm 1, nỗi khổ niềm đau có gốc rễ từ tâm lý, hành động và ứng xử trên nền tảng tham lam, tham ái. Tham lam nó thuộc về ích kỷ, phạm pháp, lợi ích nhóm. Tham ái nó thuộc về tình yêu và tình dục. Dướng vào những thứ này đó, nó làm cho con người như là một con nghiện vậy, là phải thỏa mãn, giải quyết nó bằng nhiều hình thức khác nhau. Có những nguyên nhân nỗi khổ niềm đau đó gắn kết với sân hận, bao gồm giết người, đả thương, rồi kháng cự, chống đối, mâu thuẫn, xung đột, tranh chấp, bất đồng, cóc cần, thể hiện các thái độ, rồi sắc mặt, biểu đạt ngôn ngữ tay chân, giọng nói, điệu bộ, dáng vẻ, làm cho người ta biết bằng sự ám chỉ hay công khai đều thuộc về tâm sân. Có những nỗi khổ niềm đau do sự si mê, tức là thiếu hiểu biết về nhân quả, thiếu hiểu biết về pháp luật, kém nhận thức về đạo đức, rồi mê tín dị đoan, tin hoàng xuyên, tin vào sự mầu nhiệm, tin vào câu gì được đó, tin phong thủy, tin địa lý, tin ngoại cảm, rồi tin thầy bùa, thầy pháp, vân vân, đều thuộc về nhóm vô minh. Và khi dướng kẹt vào vô minh đó, thì nỗi sợ hãi đó sẽ trở thành là cái nguồn năng lực hủy diệt toàn bộ hạnh phúc mà chúng ta đang có. Có những nỗi khổ niềm đau liên hệ đến sự bảo thủ, tức là chấp vào ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo, rồi quan điểm văn hóa, kinh nghiệm cá nhân, rồi bảo thủ cho rằng con người sinh ra là mới có sự sống từ kiếp này, hoặc cho rằng sau khi chết không còn sự sống nữa, hoặc cho rằng nguồn gốc của con người do Thượng Đế, nguồn gốc con người do duy vật, nguồn gốc con người do duy tâm, vân vân, đều là những chấp thủ dẫn đến các nỗi khổ niềm đau một cách trực tiếp hay gián tiếp. Cho nên đa khi hướng dẫn các Phật tử vượt qua khổ đau đó, thì Đức Phật khuyên tất cả tăng của chúng ta phải phân tích giúp dùm cho họ trong tình huống mà họ bị dứt kẹt, nguyên nhân nào là chính, nguyên nhân nào là phụ, và truy tìm được nguyên nhân, giải quyết vấn đề hết mấy mươi phần trăm à. Bước 3, thừa nhận hạnh phúc là có thật. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc là niết bàn. Hạnh phúc giác quan thì tương đối dễ hiểu rồi: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, tăng xúc chạm với hình dung, thông qua các loại hình giải trí, loại hình văn hóa, thưởng thức tri thức cao, hoặc là những nụ cười trên gala cười, phim hài, những niềm vui trong hưởng thụ ăn chơi, đều là các hạnh phúc giác quan. Và hạnh phúc giác quan được Đức Phật sánh ví như là nước muối, nước biển uống vào đang khi bị khát. Tức là sau cái uống đó, chúng ta bị khóc khát hơn, bị lệ thuộc hơn, bị dẫn dắt hơn, bị chi phối hơn. Còn hạnh phúc được Đức Phật giới thiệu là niết bàn, tức là trạng thái theo đó tâm trở nên thanh tịnh, toàn bộ nỗi khổ niềm đau, nguyên nhân khổ đau đã kết thúc. Đó là kết quả của sự tu tập đạo đức, thiền định, trí tuệ. Và niết bàn không phải là thế giới cực lạc Tây phương của Phật A Di Đà, thiên đường của các tôn giáo, hay là cảnh giới bay bổng ở các tường lây. Niết bàn là trạng thái tâm thanh tịnh. An lạc hạnh phúc đó là rất tự nhiên, biểu đạt thông thường mà người chứng đạt niết bàn đó là thông dong, tự tại, an lạc, thoải mái, thảnh thơi, không vướng chấp vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không kẹt vào quá khứ, hiện tại, vị lai. An lạc đó là mang tính phi điều kiện và không bị chi phối bởi các quy luật vô thường. con đường đạt đến niết bàn duy nhất theo Đức Phật là bát chánh đạo, gồm có chánh kiến, chánh tư duy thuộc về nhóm trí tuệ, ngôn ngữ đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, tinh tấn đạo đức thuộc về đạo đức, chánh niệm và chánh định thuộc về thiền định, tu tập chuyển hóa. Đó là con đường cốt lõi quan trọng nhất của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Rất tiếc là mấy nghìn năm qua đó, do ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc, chúng ta đã không truyền bá đầy đủ bát chánh đạo được Đức Phật khám phá và truyền đạt. Chúng ta đã chạy theo Thiền Tông Công Án và Thoại Đầu của Trung Quốc, Tịnh Độ Tông Tính Hạnh Nguyện của Trung Quốc, Mật Tông Án Mani Bắc Di Hồng và các câu thần chú gốc rễ phần lớn từ Trung Quốc, và xem rằng đó là những cánh cửa đi vào con đường giác ngộ, giải thoát, giải quyết được khổ niềm đau. Thực tế đó chỉ là sự cường điệu thôi, không có sự thật. Nếu thực tập công án, thoại đầu, trì chú niệm Phật đúng cách thì thành quả mà người thực tập đạt được là gì? Chánh niệm thôi, tức là sự làm chủ tâm, định tâm ở trong cái giai đoạn thực tập đó thôi. Và không ai có thể đạt được an lạc hạnh phúc đích thực nếu không có chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh định. Phải nên nhớ điều này. Nhưng mà Trung Quốc có thói quen cường điệu niệm Phật thành Phật, trì chú thành Phật, rồi là tham công án, thoại đầu, kiến tánh thành Phật. Cái đó chỉ là nói cường điệu, tức là nói bơm phồng, giống như quảng cáo mà. Quảng cáo thì người ta bơm giá trị của sản phẩm từ 1 lên 100 để móc túi khách hàng thôi. Còn các pháp môn Trung Quốc muốn người ta theo mình thì phải cho rằng là pháp môn này là số nhất chứ không có số 2. Và giá trị của nó chỉ đạt được là chánh niệm thôi, thì người ta bơm lên là giác ngộ, giải thoát, thành Phật. Thực tập quá đơn giản, đầu tư quá ít, nỗ lực chẳng có cái gì hết, rất sơ sài mà có thể thành Phật được. Hỏi chứ ai không mê? Ai không mê mới là chuyện lạ. Do vì mê những giả định qua các pháp môn của Trung Quốc, Phật ở Việt Nam 2000 năm qua đã đi không đúng đường Đức Phật dạy một cách toàn diện và có hệ thống. Cho nên nếu muốn tu tập đúng lời Phật dạy, chúng ta phải thực tập cùng một lúc bát chánh đạo, tôi gồm có 8 yếu tố. Không có chánh kiến, chánh tư duy, ngồi xuống ngồi thiền, ngồi niệm Phật, ngồi trì chú chỉ là vọng niệm thôi. Lúc đó vọng niệm sẽ trỗi dậy với hình thức là nói nhẩm trong tâm, đọc thoại. Còn có chánh kiến, chánh tư duy đó thì ngồi xuống vài phút là có chánh niệm liền. Đây là điều quan trọng, nó đòi hỏi đến nỗ lực có phương pháp và đúng cách. Còn làm sai đó, làm quanh năm suốt kiếp chúng ta cũng đi làm vòng trong vọng niệm thôi chứ không đạt được chánh niệm như Đức Phật đã dạy. Do đó điều nên thuyết giảng quan trọng nhất của các pháp sư phải là tứ diệu đế, phân tích dưới góc độ khổ, nguyên nhân khổ, niết bàn, con đường hạnh phúc, bao gồm 4 phương diện đó, hay 3 phương diện, hay 2 phương diện, hay 1 phương diện, là tùy theo chúng ta triển khai bát chánh đạo một cách chi tiết. Mỗi một yếu tố trong bát chánh đạo chúng ta có thể dạy vài tháng cũng có thể được, chi tiết quá nó ra. Toàn bộ 30.000 bài kinh được Đức Phật thuyết giảng trong kiếp người của Ngài đó có thể phân loại vào 4 nhóm đó thôi. Có những kinh Đức Phật nói về nỗi khổ niềm đau, có những kinh Đức Phật phân tích về nguyên nhân, có những kinh Đức Phật nói về niết bàn, có những kinh Đức Phật nói 1:8, 2:8, 3:8, 7:8 và 8:8 của bát chánh đạo. Các kinh điển A Hàm, tương đương với Bali, các kinh điển đại thừa cũng đi theo khuynh hướng đó thôi. Chẳng hạn như toàn bộ nền văn học Bát Nhã mấy nghìn trang là nói về trí tuệ. Cái cốt lõi của đó là trí tuệ. Mà người bên cạnh đó cũng có bố thí, rồi đạo đức, tinh tấn, kiên trì, thiền định, có năm yếu tố khác. Nhưng mà Bát Nhã tức là trí tuệ vẫn là cái cốt lõi của kinh này, thì nó thuộc về cái phần trí tuệ trong Bát Chánh Đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy. Toàn bộ 28 phẩm của kinh Diệu Pháp Liên Hoa giúp chúng ta nhận diện được chi kiến Phật đang có sẵn như một tiềm năng ở mỗi con người, là đề cập đến chánh kiến và chánh tư duy của Bát Chánh Đạo. Toàn bộ mấy nghìn trang của kinh Hoa Nghiêm nói về chánh chi kiến thôi, tức là thế giới duyên khởi không có nguyên nhân đầu tiên, là thượng đế, là duy vật, là duy tâm, là trình bày một cách rất có chiều sâu, hệ thống bằng ngôn ngữ phân tích. Kinh Đại Bát Niết Bàn 1000 trang phân tích về bản chất của Niết Bàn. Cho nên nếu chúng ta chịu khó phân loại đó, thì Tứ Diệu Đế là bao hàm hết tất cả các cốt loại, những bài kinh dài, rộng, chi tiết, chủ yếu là ứng dụng một phần nào đó ở trong Bát Chánh Đạo thôi, hoặc Tứ Diệu Đế nói chung. Rất tiếc là chúng ta do ảnh hưởng và nô lệ từ nền Phật học Trung Quốc, chúng ta truyền bá một đạo Phật rất phiến diện, và do vậy đó các Phật tử sẽ bị thiệt thòi. Vấn đề 2, năm phương diện triết học của đạo Phật. Vay mượn khái niệm mà triết học mô tả về sự tiên phong và tự giác đặc biệt của Đức Phật đó, chúng ta có thể phân loại toàn bộ lời Phật dạy qua năm nhánh chính của triết học như sau. Thứ nhất, nhận thức luận Phật giáo. Thì có rất nhiều bài kinh Đức Phật nói về bản chất của nhận thức, đối tượng của nhận thức, giới hạn của nhận thức. Nhận thức bị vướng kẹt vào chấp ngã, chấp pháp. Nhận thức rọt vượt ra khỏi tất cả mọi ý niệm nhị nguyên, sự tu tập để chuyển thức thành trí. Hầu như là chúng ta có đến vài chục bài kinh phân tích về những thứ này. Và nhận thức học, nhận thức luận là mấu chốt quan trọng nhất của triết học, Đông và Tây, cổ và kim. Giải quyết của nhận thức luận Phật giáo là giúp cho con người phàm trở thành thánh. Thì sau này Duy Thức Luận lập ra Pháp Tướng Tông hay là Duy Thức Tông, chủ yếu là đào sâu về lĩnh vực này. Thứ hai là đạo đức học. Toàn bộ lời Phật dạy ngoài việc mô tả về chân lý còn hướng đến hướng dẫn về đạo đức, vì đạo đức là cốt lõi sống, mang lại hạnh phúc thiết thực. Có trí tuệ mà thiếu đạo đức thì không thể được hạnh phúc, có đạo đức mà thiếu trí tuệ thì chỉ sống bình dân. Nên Đức Phật đề cao cùng một lúc đạo đức và trí tuệ phải song hành. Đạo đức Phật giáo dựa trên không làm điều ác, từ bỏ các động cơ xấu, phát tâm tình nguyện làm các việc làm và làm bằng một động cơ vô ngã vị tha. Năm điều đạo đức cho người tại gia đó là đạo đức học căn bản, 248 điều đạo đức, 250 điều đạo đức cho tăng, 348 điều đạo đức cho ni, đó là đạo đức cao cấp nhằm giúp cho tăng ni đó có thể trở thành những người thánh. Giới Bồ Tát tức là đạo đức làm Bồ Tát, đạo đức ứng xử vô ngã vị tha, phụng sự nhân sinh là đạo đức cao cấp nhất của Đức Phật. Về sau này phương Tây giới thiệu thêm đạo đức học khái niệm, đạo đức học ứng dụng, đạo đức học sinh học, đạo đức học kinh doanh, v.v. Tất cả những người đó chúng ta có thể tìm thấy trong rất nhiều các bài kinh khác nhau. Thứ ba, xã hội học Phật giáo. Đức Phật chủ trương một xã hội bình đẳng, dân chủ và có các cái quyền căn bản nhất của con người. Đừng tưởng là đến thế kỷ 17 trở đi các khái niệm này mới có. 26 thế kỷ trước Đức Phật đã dạy hết rồi. Bình đẳng pháp lý, bình đẳng dân sự, bình đẳng đạo đức, bình đẳng tâm linh, bình đẳng chứng đắc, bình đẳng sinh học, bình đẳng giới. Trong kinh Tạng Pali, đặc biệt là kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, Đức Phật trình bày rất chi tiết, rất thuyết phục. Và xã hội được Đức Phật xây dựng nó có 6 mối tương quan: cha mẹ, con cái, vợ và chồng, thầy cô giáo và học trò, nhà quản trị đất nước và người dân, bà con làng xóm, đạo sư và tín đồ. Tất cả đều có những cái trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm xã hội để góp phần phát triển đất nước theo hướng giàu đẹp và bền vững. Bốn trụ cột xã hội của Đức Phật gồm có ơn cha mẹ, ơn tổ quốc, ơn thầy cô giáo và ơn đồng loại, thể hiện văn hóa biết ơn, đền ơn trong ứng xử. Thứ tư, về thế giới quan và nhân sinh quan, tức là quan niệm về bản chất của con người trong thế giới. Con người là một tổ hợp năm yếu tố: thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Con người không do Thượng Đế tạo ra, không do vật chất tạo ra, không do loài khỉ vườn tạo ra, không do tâm thức tạo ra. Con người có mặt là một cái quá trình tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Và thế giới này cũng thế, không có nguyên nhân đầu tiên, dầu chúng ta định danh nó là Thượng Đế hay là vật chất hay là tâm, thì theo Phật giáo đều là chấp vào một phiến diện thôi, không đúng. Nhân sinh quan Phật giáo lấy con người làm trọng tâm, và nỗ lực của nhân sinh quan Phật giáo là giải phóng con người ra khỏi ách nô lệ vào Thượng Đế và Thần Linh. Các tôn giáo nhất thần và đa thần đó bị dính kẹt, nhồi sọ sự dính kẹt này để tạo cảm giác sợ hãi, từ đó mới bị lệ thuộc vào các tính lý tính điều của các tôn giáo. Rồi sau đó con người bị dẫn dắt theo các niềm tin rất là mê lạc, không phù hợp với khoa học và đời sống thực tiễn. Thứ năm, giải thoát luật Phật giáo dựa trên nền tảng phân tích tham ái là gốc rễ của tái sinh luân hồi. Các phương pháp tu tập chuyển hóa tham ái là con đường kết thúc nỗi khổ niềm đau. Bát chánh đạo được xem là con đường giải thoát quan trọng nhất của Đức Phật. Rất tiếc là các tổ sư Trung Quốc và Việt Nam đó hiếm khi dựa vào bát chánh đạo, chỉ chọn một bài kinh đến ba bài kinh căn bản, và do đó là cái cốt lõi quan trọng nhất. Nên rút cuộc rồi đó là chỉ giới thiệu cái tông chỉ của mình thôi, thay vì đó tăng sĩ là phải giới thiệu Phật pháp, lời Phật dạy cho quần chúng, chứ phải là cái quan điểm riêng của mình, cái tư biện riêng của mình. Các tăng sĩ chỉ là công cụ, là cái cánh tay nối dài của Đức Phật thôi. Do vì Phật giáo chúng ta có tự do tuyệt đối, cho nên trong quá trình phát triển đạo Phật mấy nghìn năm đó, có quá nhiều các tông phái ra đời, và mỗi tông phái đó chỉ nhìn đạo Phật qua một lăng kính. Và chúng tôi thường sánh ví đó, các cái pháp môn đó, đó là cái lăng kính của một con ếch nhìn đáy giếng mà, từ giếng để nhìn lên bầu trời, không phản ánh đúng hết đạo Phật được. Cho nên không cần phải là pháp môn, bởi vì triết lý Đức Phật quá sâu, tệ giác của Đức Phật quá vĩ đại, không có tổ sư nào có thể hơn được Đức Phật. Thực tập tứ diệu đế và bát chánh đạo đôi lúc vài chục kiếp vẫn chưa xong. Thì đó là năm mấu chốt về lời Phật dạy được nhìn nhận và đánh giá dưới góc độ triết học. Các pháp sư có thể tùy theo sở trường, sở thích mà chúng ta chọn cái nhánh nào trong triết học đó để giải thích với giới trí thức, thì tính thuyết phục của nó trở nên rất cao, rất ấn tượng. Điều ba, hành xử Bồ Tát ngoài tứ diệu đế và các lời dạy liên hệ đến triết học, thì trong ứng xử nhập thế đó, Đức Phật dạy tất cả các tăng ni lấy sáu ba la mật làm nền tảng. Sáu ba la mật đó là rút ngắn từ thập độ, tức là 13 la mật của Phật giáo Nguyên Thủy qua dân học Bali. Sáu ba la mật đó nó được cấu trúc theo một cách thế: bắt đầu bằng lòng từ bi, thể được thể hiện với các hành động cụ thể, đó là chia sẻ cái quyền sở hữu hợp pháp của mình cho những người kém may mắn hơn, tức là tặng hiến quyền sở hữu, bao gồm hiến tài sản vật chất, hiến tình tài, hiến công sức, hiến tạng phủ, tức là lục phủ của tạng, hiến xác cho khoa học. Khái niệm đó ngày xưa Đức Phật gọi là bố thí nội tạng. 26 thế kỷ trước, Đức Phật đã nói về hiến tạng và hiến xác rằng đó là đi trước thời đại chúng ta rất là sâu sắc. Và khi mà mình chia sẻ các cái sở hữu hợp pháp cho những người có nhu cầu đó, chúng ta đang thiết lập tình người, và hành động đó đã làm cho Phật tử trở nên dấn thân hơn, phụng sự hơn, gắn kết với cuộc đời hơn. Cuối cùng của sáu ba la mật đó là trí tuệ, vì trí tuệ là chiếc chìa khóa giải quyết toàn bộ nỗi khổ niềm đau. Trước khi qua đời, Đức Phật nhắc ở trong kinh Di Giáo, các tu sĩ nên nhớ: duy tuệ thị nghiệp, trí tuệ là sự nghiệp của người tu. Bởi vì có trí tuệ đó, các tăng sĩ sẽ trao tặng những chiếc chìa khóa giải quyết khổ đau cho Phật tử. Đang khi mình tu theo các pháp môn của Trung Quốc đó, chúng ta đặt và nghiêng nặng về tín ngưỡng, mà tín ngưỡng không phải là triết học của Đạo Phật. Nó là các cái dịch tùm gửi được bám vào cội bồ đề của Đạo Phật qua mấy nghìn năm truyền bá Đạo Phật ở các nơi. Trong Bát Chánh Đạo không có tín ngưỡng, không có cầu nguyện, không có trì chú. Những thứ này được phát sinh ít nhất là 400-500 năm sau khi Đức Phật qua đời. Sự thật lịch sử đó chúng ta không thể phủ định, không thể chối cãi. Nhưng mà Trung Quốc có thói quen ấy, cho rằng là Đức Phật thuyết pháp ứng cơ phương tiện, cho nên đối với trình độ thấp, Đức Phật dạy tín ngưỡng, đó là nói khỏa lắm thôi, nói không đúng sự thật. Mấy nghìn năm qua chúng ta có chấp nhận cái cách nói khỏa lắm đó như là một chân lý, không dám đặt vấn đề vì sợ phạm thượng với các bậc tổ sư đi trước. Và kết quả là chúng ta truyền bá một đạo Phật mê tín cho quần chúng qua tính hạnh nguyện của Tịnh Độ Tông Trung Quốc, qua việc trì chú để tìm thấy sự mầu nhiệm câu nhiệm đó của Mật Tông Trung Quốc và Tây Tạng, hoàn toàn mê tín và trái ngược với các lời dạy gốc của Đức Phật. Có thể các quý Phật tử nghe những điều này sẽ dễ bị sốc, vì chúng ta nghe Hòa Thượng A, Ni Trưởng B, Thượng Tọa C, Ni Sư D, Đại Đức E, Sư Cô F, nó nói quá nhiều về những thứ đó là lời Phật dạy. Bây giờ mình nghe khác với tự mình bị sốc thôi. Đó là chuyện bình thường. Bị sốc để chúng ta tìm hiểu cái gốc rễ lời Phật dạy đúng hơn. Vẫn tốt hơn là chúng ta không bị sốc nhưng mà đi cái con đường toàn là tín ngưỡng không, chứ không phải con đường đạo đức, thiền định và trí tuệ của Đức Phật. Do đó cốt lõi của Đạo Phật đó cần phải được nắm vững, truyền bá, giải thích và tăng ni chúng ta đã phải có trách nhiệm khuyên các Phật tử phải chịu khó để đạt được kết quả không khó chịu lâu dài về sau. Chúng ta cứ thử hình dung một cái sự nghiệp thế gian thôi, để thành đạt nó chúng ta phải trải qua biết bao nhiêu gian khó, phải trả những cái giá rất đắt để có được thành quả xứng đáng. Thì trong tu tập tâm linh cũng thế, muốn an lạc hạnh phúc ta phải tu đúng cách, tu toàn diện, tu tinh tấn, tu toàn triệt. Chứ còn có niệm Phật đó, một ngày mấy tiếng, lạy Phật một ngày 500 lại, chỉ chú một ngày bao nhiêu biến là có thể giải quyết được khổ niềm đau, quá dễ. Và những người nghèo, những người thất nghiệp là dễ làm nhất. Nhưng mà họ có giải quyết được cái nghèo, cái thất nghiệp không? Không, còn nguyên. Tại vì họ không có kiến thức nhân quả, không có trí tuệ để khắc phục, để vượt qua, để đi tới, để vượt trội, để thành công, để bền vững. Cho nên chúng ta cần phải mạnh dạn quay trở về với Đức Phật gốc để chúng ta không phải chịu trách nhiệm nhân quả về những gì chúng ta truyền bá sai với lời Phật dạy, nhưng cứ nhân danh là truyền bá chánh pháp thôi. Mà thực tế là chúng ta truyền bá một đạo Phật của các ông sư Trung Quốc chứ không phải của Đức Phật. Hai cái này nó khác xa lắm. Chúng ta đã bị Trung Quốc nhòi sọ 1000 năm, từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10, và những gì Trung Quốc truyền bá chúng ta đều đánh đồng là chân lý, là vì chúng ta mặc cảm tự ti dân tộc. Và khi các cái phương pháp và tu tập của Trung Quốc được truyền bá đấy, chúng ta đã không thèm đặt vấn đề là truyền như thế có đúng hay không. Chúng ta cứ nhắm mắt tin theo, thế hệ trước dạy như thế, thế hệ sau cũng tiếp tục truyền bá như thế, trải qua biết bao nhiêu kiếp, và cuối cùng chúng ta truyền bá một đạo Phật chẳng giống ông Phật, một đạo Phật ngược lại với Đức Phật. Những gì mà ngày xưa Đức Phật đã dốc công để thay đổi nó, thì bây giờ chúng ta đưa đầy dẫy vào trong đạo Phật hết, toàn là tín ngưỡng mà phần lớn là mê tín. Điều 4, giảng dạy về nhân quả. Nhân quả đó là triết học rất quan trọng, được xem là hệ quả của học thuyết duyên khởi. Duyên khởi là một cái nhân quả bao quát, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Còn nhân quả là những ứng dụng cụ thể ở trong đạo đức học, và nó chi phối toàn bộ các cái phản ứng hạnh phúc hay là khổ đau của con người dưới hình thức là nghiệp riêng, nghiệp chung. Nghiệp riêng tức là nghiệp cá thể, nghiệp chung tức là nghiệp gia đình, nghiệp cộng đồng, nghiệp làng xóm, nghiệp vùng miền, nghiệp quốc gia, được hình thành dưới hình thức là phong tục, tập quán, văn hóa. Dưới tác động của toàn cầu hóa đó, nghiệp chung bắt đầu nó được lan rộng phổ cập. Có những loại nghiệp riêng của cộng đồng A trước đây đó, do về thiếu truyền thông chỉ có cộng đồng A đó biết và sống với, bây giờ nó được cộng đồng B, quốc gia C bắt chước theo. Chẳng hạn như Việt Nam mình 80 năm về trước đó, là áo dài khăn đóng, đó là cái nghiệp chung về văn hóa y phục của Việt Nam, và so với thế giới nó là cái nghiệp riêng về văn hóa y phục trong toàn cầu. Bây giờ dưới cái tác động của thời kỳ pháp thuộc, người ta muốn xóa sổ văn hóa gốc của Việt Nam, cho nên ta giới thiệu cái văn hóa y phục Tây. Và để làm cái việc đó, người ta phải nhồi sọ chúng ta rằng là áo dài khăn đóng là lạc hậu, áo bà ba là lạc hậu, quê mùa dốt nát. Cho nên tự động cái khuynh hướng thời trang đã làm cho chúng ta từ bỏ những thứ này và chọn lấy áo quần Tây. Chúng ta bị mất gốc rễ văn hóa. Như vậy cái y phục Tây đó đã trở thành một cộng nghiệp mới mang tính toàn cầu. Các quốc gia đã mặc cảm bỏ gốc rễ văn hóa của mình, chạy theo cái văn hóa của phương Tây để chứng tỏ mình thức thà, tiến bộ, có giá trị, thích ứng với thời cuộc. Cộng nghiệp và trong thời toàn cầu hóa đó, nó trở nên lan rộng, phổ biến. Và đến mức độ đó, chúng ta rất khó để tìm ra được đâu là cái nghiệp riêng của dân tộc A khác với dân tộc B. Bị toàn cầu hóa chi phối hết rồi. Nhìn chung thay đổi quá nhiều. Giữa nhân và quả đó, điều mà chúng ta cần phải lưu tâm đó là duyên. Duyên thì có hai khuynh hướng, duyên thuận, duyên nghịch. Duyên thuận đó, tạo ra cái thành quả sớm hơn dự kiến. Duyên nghịch đó, làm trì hoãn sự trổ quả và thậm chí có thể loại trừ và làm cho các nhân đó trở nên là vô hiệu quả. Phần lớn tăng ni chúng ta do ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc đó, trình bày một hệ thống nhân quả rất mê tín, mang tính cách định nghiệp định mệnh mà vốn Đức Phật rất tối kỵ. Khi quần chúng Phật tử bị nỗi khổ niềm đau, chẳng hạn như thất tình, thất nghiệp, thất bại, tới đó nhiều thầy cô đó cứ giải thích là do nghiệp kiếp trước, bây giờ ráng chịu đựng đi, từ từ sẽ khỏi, về niệm Phật đi, mầu nhiệm lắm, chì chú đi, cầu gì được đó. Chúng ta đang truyền bá một định nghiệp, một định mệnh, và chúng ta đang buộc các Phật tử phải an phận chấp nhận nó. Những thứ mà Đức Phật nói rằng là nếu tin như thế, làm như thế thì chỉ có sống với khổ đau thôi, không thể có hạnh phúc được. Kinh Nhân Quả Ba Đề là do Trung Quốc Ngụy Đạo gán vào miệng Đức Phật, trình bày một hệ thống nhân quả định mệnh định nghiệp. Kiếp này giết con gà, kiếp sau bị con gà giết lại, cái đó là phi nhân quả. Kiếp này giết người, kiếp sau bị người khác giết lại, cái đó chỉ có tác dụng giáo dục đạo đức răn đe chứ không phải là nhân quả. Kiếp này mình giết 10 người, nhưng mà khi giác ngộ Phật mình cứu sự sống cho 100 người thì cái phước của 100 người đó nó bù trừ với 10 người, còn lại cái phước 90 người. Như vậy chúng ta tăng trưởng tuổi thọ và sức khỏe. Nghiệp được chuyển, nghiệp phải là một định mệnh, nghiệp là một dòng chảy. Giá trị của dòng chảy đó lệ thuộc vào sự gieo nhân mới với những cái thuận duyên, và cái tác động đó nó tự loại trừ lẫn nhau, cái còn lại sẽ trở thành là kết quả. Cho nên các chủ trương của Trung Quốc như là muốn biết nhân đời trước hãy xem quả hiện tại, muốn biết quả tương lai hãy xem nhân hiện tại, là một loại nhân quả mang cái cấu trúc định mệnh, không đúng là Phật dạy. Để hiểu sâu về nhân quả Phật dạy đó, chúng ta nên nhớ là có 5 quy luật nhân quả như sau. Thứ nhất, nhân quả đạo đức, nó còn gọi là nhân quả nghiệp, trong tiếng Pali gọi là Kamma Niyama, tức là quy luật nghiệp. Quy luật nghiệp á, diễn ra theo cái cách tức là tương tác và loại trừ. Một ví dụ liên hệ đến sức khỏe của cơ thể, khi mình đi quá nhiều, bê lội nhiều, bị giòn bẻ, thì trong trường hợp ở trên bộ đó, chúng ta chỉ cần ngồi chồm hổm, nâng hai cái gót lên để đưa cơ thể lên, 10 đầu ngón chân bấu lại ở trên mặt đất, giữ tư thế này chỉ trong vòng 30 giây đến 60 giây là máu nó sẽ xuống đều và không còn bị giòn bẻ nữa. Như vậy cái động tác bấu 10 đầu ngón chân trên mặt đất, nâng toàn cơ thể lên bằng hai cái gót, là một hành động vô hiệu hóa sự giòn bẻ, tức là cái phản ứng mỏi mệt, mất cái tác dụng của các cơ bắp và hệ thống thần kinh. Hai thứ đó nó tác động nhau, nó loại trừ nhau, và do vậy người ta có thể sau đó một phút đi lại bình thường. Đó là chuyển nghiệp. Mỗi một hành động của chúng ta nó đều tạo ra cái phản ứng tương đương. Ví dụ giờ chúng tôi cầm cái nắm đấm như thế này, đấm vào thiên không. Nếu để trước cái nắm đấm một cái tờ giấy, chúng ta sẽ thấy gió phất. Và nếu người nào luyện công nhiều đó, như là khí công của Trung Quốc, một cái như này là giấy nó có thể bị lỏng được. Đó là chúng ta đấm trong không khí mà còn có cái phản ứng như thế, và đấm thử vào tường, tay bị sưng, đánh mạnh nữa tay bị gãy xương. Là mỗi một hành động đều có một phản ứng dội ngược. Dội ngược nhiều hay ít nó lại thuộc vào cái điều kiện xung quanh nơi mà cái cú đấm này đó nó đang được thực hiện. Các hành động phạm pháp, phi đạo đức, thuận pháp và có đạo đức có lương tâm đều tạo ra các phản ứng, mà ảnh hưởng của các phản ứng đó đó mang lại hoặc nỗi khổ hoặc hạnh phúc cho mình và cho những người xung quanh. Dĩ nhiên là cái tác động đó nó diễn ra theo cái thế là tương quan giữa các hành động cũ và mới, quá khứ và hiện tại, cái còn lại là kết quả, không có định mệnh, định nghiệp. Mọi thứ có thể thay đổi hoặc tốt hơn hoặc xấu hơn. Do vậy sau khi gieo trồng các nhân tốt rồi, chúng ta phải tạo thuận duyên cho nó được đổ quả. Nhiều người không biết tạo thuận duyên, gieo xong một hạt giống không chăm sóc gì hết, nó chết queo rồi, lấy đâu chỗ. Giống như thả hạt gạo, xin lỗi, hạt lúa, đậu xanh, hạt mè ở trên xi măng, làm sao nó sống được? Chỗ đâu mà nảy mầm, có nảy mầm chỗ đâu bám rễ. Đó là chúng ta đặt sai môi trường đó. Thì các hành động vậy phải đặt nó vào trong thuận duyên thì quả trổ mới có, mà không bị vô hiệu quả. Thứ hai, định luật hạt giống Biyaniyama, tức là hạt cam không thể tạo ra trái quýt, hạt quýt không thể tạo ra trái mít, hạt mít không thể tạo ra cơm, hạt gạo, hạt thóc không thể tạo ra trái bưởi. Tức là nhóm loại nào thì tạo ra quả của nhóm loại đó. Thì Đức Phật khuyên chúng ta hãy liên tưởng trong vũ trụ này đó, hành động chúng ta hàng triệu, hàng tỷ loại khác nhau cũng có các nhóm loại của nó. Muốn có sức khỏe và tuổi thọ, thay vì chỉ có cầu nguyện, niệm Phật, trì chú, vốn chỉ tăng trưởng thêm cái niềm tin, an tâm thôi, thì chúng ta phải ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi, làm chủ cảm xúc thích hợp, rồi bảo vệ môi trường, xây dựng hòa bình, thương yêu con người, chăm sóc sức khỏe, có mặt trong một môi trường không có ô nhiễm đất, nước, không khí, thì tự động chúng ta khỏe. Không ăn các cái loại thực phẩm chay giả mặn của Đài Loan, của Trung Quốc, vì toàn là chất độc. Bây giờ mà cứ ngồi niệm Phật nó có màu nhiệm, niệm Phật trị được tế bào ung thư, toàn là nó không, không có thật. Niệm Phật trì chú có thể giúp cho chúng ta tâm được an, đó là một phần của chánh niệm. Khi tâm an đó thì hệ thống kháng thể trong cơ thể được mạnh hơn, và nó giúp cho chúng ta đó là cầm cự được một vài chứng bệnh, giảm thiểu được một vài cái tỷ lệ trị liệu, chứ không thể là nguyên nhân chính để trị bệnh và hết bệnh. Chúng ta nên nhớ Đức Phật Thích Ca, người khai sáng đạo Phật, chết vì bệnh ung thư bao tử ở tuổi 80. Dữ liệu này phần lớn các Phật tử không biết, vì có đọc đâu mà biết. Điều đó Đức Phật mô tả rất rõ trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa gần 1000 trang, trong phẩm Đại Bát Niết Bàn thuộc kinh Trường Bộ mấy chục trang. Ăn phải nấm độc rừng, nấm rừng rất độc, cho nên cái chứng bệnh bao tử của ngài bị tái phát, và chúng tôi dự đó ngài bị chứng bệnh ung thư cuống bao tử, nó đau quằn quại. Đức Phật được mô tả phải chuyển đổi tư thế nhiều lần, rồi nhập thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, cuối cùng nhập phải diệt thọ tướng định để vô hiệu hóa các cái cảm giác đau khổ, đau đớn đang khống chế trên cơ thể của ngài. Tâm ngài vẫn bình an như chẳng có chuyện xảy ra. Cái khác nhau của người tu và người không tu nằm ở chỗ là tâm bình an khi thân thể đang bị đau, vậy thôi. Do đó chúng ta phải giúp cho Phật tử biết được cái quy luật hạt giống đó, để người ta không có mơ hồ rằng là chỉ niệm Phật thôi là mọi thứ phước báo đều có, chỉ trì chú thôi sự mầu nhiệm là có, không có thật. Thứ ba, quy luật thời tiết. Utu Niyama, thời tiết thì có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Vũ trụ có bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Con người đó thì có bốn giai đoạn: sanh, già, bệnh, chết. Thời gian đó thì có ngày và đêm, sáng và tối. Quy luật đó là bắt với bắt dịch. Có những nơi nó chỉ còn lại ba mùa hoặc là hai mùa. Tức là nó do những cái biến động về thời tiết trong môi trường thiên nhiên thôi. Và chúng ta phải hiểu rõ rằng là quy luật này nó chi phối mọi thứ. Cho nên ai đã sinh ra rồi phải già, ai già phải bệnh, ai bệnh phải chết. Nhưng mà giờ đạo Phật Trung Quốc đã dựng lên một Đức Phật A Di Đà không chết, vô lượng thọ. Cái đó là nó không thôi, không có thật. Chữ A Di Đà là phiên âm từ Amitabha, ở trong tiếng Sanskrit là Amitabha Buddha. Chúng ta phiên âm theo Trung Quốc là A Di Đà Phật, rất là xa với cái nguyên ngữ của Ấn Độ. Rồi sau này thì Hòa Thượng Trí Tịnh á, phiên âm là A Mi Đà. Nên hai cái cũng là xa thôi. Người Việt Nam có thể đọc trực tiếp từ tiếng Sanskrit, không cần phải trải qua sự vay mượn phiên âm của Trung Quốc. Trong tiếng Bali Sanskrit là Amitabha, người Việt Nam đọc được Amitabha. Chữ Phật trong tiếng Ấn Độ đó là Buddha, chúng ta đọc là Buddha, gần sát 90 mấy%. Còn bây giờ phiên âm theo Trung Quốc chúng ta phải đọc là Phật Đà, đọc tắt là Phật. Theo âm Bắc Kinh hiện nay đó thì Phật là Phỏ. Còn nếu mà Phật Đà là Phỏ Thỏ, Phỏ Thỏ so với chữ Bút khác nhau trời và vực. Cho nên A Mi Đà Phật hay là A Di Đà Phật thì không sát cái nguyên âm gốc, cái ngữ âm gốc. Dù là không sát nhưng cốt lõi của việc niệm Phật là giúp cho tâm ta được chánh niệm thôi. Nguyên ngữ Amitabha có nghĩa đen là vô lượng quang, tức là ánh sáng không giới hạn. Nghĩa bóng á, về triết lý Phật giáo là trí tuệ không giới hạn. Không phải chỉ có Phật A Di Đà mà có trí tuệ không giới hạn, bất Phật nào cũng là bậc tuệ giác vô thượng, giống nhau hết á. Nhưng mà Trung Quốc đó là thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, mười phương ba đề các đức Phật, Phật A Di Đà là số nhất. Đó là Trung Quốc nói. Không có Phật nào là số nhất, số hai, Phật nào cũng giống nhau. Có đủ 10 đức hiệu giải thoát sanh tử, có trí tuệ, có từ bi, và thuyết pháp giảng kinh là tứ diệu đế, không có khác. Nhờ Trung Quốc tạo dựng ra một Đức Phật A Di Đà, từ cái nghĩa gốc là vô lượng quang, họ tự thêm hai nghĩa khác: vô lượng thọ, vô lượng công đức. Từ đó dẫn đến cái niềm tin mê tín ở quần chúng, đây là Đức Phật sống hoài không chết, tuổi thọ vô cùng tận, cái đó là phi nhân quả. Đức Phật Thích Ca chỉ sống thọ tuổi 80 thôi, còn thua rất nhiều người trên hành tinh chúng ta. Vì cái chuyện của Đức Phật á, là do vì 6 năm khổ hạnh dẫn đến một hậu quả là Đức Phật bị ung thư bao tử ở tuổi cuối đời. Giá trị của một kiếp người không phải sống thọ hay chết yểu, mà là sống như thế nào. Sống như thế nào nó liên hệ đến cách thức sống, cách thức chúng ta phụng sự cho cuộc đời. Có những người chết rất yểu nhưng mà cả thế giới ghi công, đất nước ghi công. Còn có người ta sống thọ mà không ai nhớ hết. Cho nên đừng lấy cái tuổi thọ để đánh giá giá trị của một Đức Phật. Như vậy là cái vế vô lượng thọ, vô lượng công đức là do Trung Quốc thêm vào. Và nghiên cứu về quy luật thời tiết, chúng ta sẽ thấy tất cả mọi sự sống đều có sự giới hạn qua cái biên độ thời gian nhất định. Ví dụ một kiếp sống của con người trung bình á, ngày nay đó là 70 năm trên toàn cầu. Kiếp sống trung bình của một con thiêu thân á, là 7 ngày. Một ngày một đêm trên mặt trăng thuộc hệ mặt trời của chúng ta bằng 30 ngày đêm trên địa cầu chúng ta. Đó là sự chênh lệch về múi thời gian và biên độ thời gian. Quy luật thời tiết nó là thế. Cho nên đó, chúng ta đừng thêm thắt để ru ngủ Phật tử. Và ý nghĩa vô lượng quang là biểu tượng trí tuệ. Trí tuệ tức là chiếc chìa khóa. Theo Đức Phật, chỉ có tứ diệu đế mới giúp cho chúng ta có trí tuệ tuyệt đối thôi, đúng cách thôi. Thứ tư, quy luật pháp Dhamma Niyana, tức là sự vận hành của tất cả mọi sự hiện tượng, được Đạo Phật gọi là pháp hữu vi, tức là mang tính điều kiện, được tạo tác, được tác động, bị chi phối trong một tương quan đa chiều của vũ trụ. Và do vậy, quy luật về pháp cho chúng ta một nhận thức không có nguyên nhân đầu tiên. Thượng đế là một ý niệm sai lầm do mê tín, do thiếu khoa học mà ra. Các thần linh theo Đức Phật gốc là không có thật. Trung Quốc dựng ra Long Thiên, Bát Bộ, Hộ Pháp toàn là Trung Quốc đặt hết. Đức Phật chẳng nói những thứ này. Do đó Trung Quốc đã đa thần hóa Đạo Phật. Đa khi Đức Phật đã chủ trương một nền minh triết vô thần đúng nghĩa. Nhưng mà vô thần khác với chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản thì là vô thần khoa học, tức là người ta cho rằng đó là vật chất là quan trọng nhất. Còn cái vô thần của Đạo Phật đó là giải phóng con người khỏi ách nô lệ của Thượng Đế và Thần Linh, để đặt con người vào vị trí có trách nhiệm đạo đức với chính mình, lấy trí tuệ làm nền tảng để giải quyết các vấn nạn. Hai loại vô thần này khác nhau trời và vực. Thì đó là bốn quy luật hỗ trợ cho quy luật nhân quả được Đức Phật giảng dạy. Và khi các Phật tử nắm rõ điều này rồi đó, thì chúng ta sẽ có thể đánh giá được lời giảng này đúng, lời giảng này không đúng. Lời giảng này mang tính phương tiện, tức là dẫn dụ, giống như cho mình kẹo ngậm nha, để cho mình mê mà mình đi theo mình tu, chứ không phải là chân lý. Do đó đó, đừng có chạy theo những lời dẫn dụ, mà chúng ta phải dựa vào Đức Phật gốc để ăn chắc mặt bền. Ví dụ như Tịnh Độ Tông của Đài Loan gần đây, chẳng hạn như Hòa Thượng Tịnh Không chủ trương á, lại Phật một câu, phước sanh vô lượng, niệm Phật một niệm, tội diệt hà sa. Đó là dẫn dụ, dụ những người mê tín nhiều, tức là lười biếng tu mà muốn có thành quả nhiều, nghe hai câu này là mê chết đi, người ta theo Đạo Phật thôi. Nhưng mà cái đó không phải là nhân quả. Lại Phật niệm Phật mà hết được tội thì Đức Phật đó chính là ông ô dù nhất ở trên vũ trụ này. Tức là ai nghĩ đến mình, kèo này mình, năn nỉ mình, quan tâm đến mình, o bế mình thì mình cho phước báo. Còn ai không nghĩ nhớ tới thôi quên đi. Có khác gì Thiên Chúa ở trong Công giáo, Tinh Lành, Chánh Thống, Anh giáo đâu. Chuyên trong đàn, chuyên ngoài đàn. Chúa Giêsu độ cho người Israel chứ không phải độ cho toàn nhân loại. Đó là lòng bác ái. Bác ái đó là nó có phân biệt đối xử. Còn từ bi là không thiên vị, như là mặt trời chiếu soi mọi vật. Trung Quốc đã dựng ra các Đức Phật, các Bồ Tát thiên vị, bao che, ô dù, không đúng với nhân quả và không thể được lòng từ bi. Đức Phật khẳng định lòng từ bi của Đức Phật là như thế này: Ngài tặng biếu chúng ta miễn phí chân lý Ngài khám phá, không để lại tác quy gì hết. Đó là chỉ đường, cung ứng chúng ta tấm bản đồ qua các bài kinh. Đó là cái đóng góp to lớn. Đức Phật dẫn chúng ta đi trên con đường, Đức Phật không đi thế con đường cho chúng ta. Phải nên nhớ điều này. Nhưng mà Trung Quốc nói rằng là chỉ cần tin vào Đức Phật, niệm Phật, giao khoán vào Đức Phật A Di Đà, mọi việc được giải quyết hết. Cái đó là nó không có sự thật. Điều năm, những điều không nên giải. Trong kinh trong Thanh Tịnh Đạo Luận trang 236, Ngài Phật Âm đó đã đúc kết từ kinh Tạng Pali và yêu cầu các tăng sĩ đó có 5 điều không nên dạy cho Phật tử, dầu chỉ là mang tính cách dẫn dụ, vì dẫn đến rất nhiều các mê tín về sau. Thứ nhất là xác định thọ mạng của một con người vào năm tháng ngày giờ nào đó sẽ chết, tức là làm công việc thầy bói. Rất nhiều Phật tử tin vào bói toán đó đã khổ vô cùng. Khổ vì nghĩ rằng là mình chỉ sống 3 tháng nữa hay là 1 năm nữa. Hỏi sao mà bà biết được vậy, ông biết được vậy, nói ông thầy bói nói thế. Từ đó dẫn đến biết bao nhiêu là mối lo. Cho nên thầy tu không làm công việc của thầy bói, mà thầy tu làm công việc tâm linh, tức là truyền bá Phật pháp, chân lý và đạo đức, để giải quyết vấn nạn khổ đau. Khuyên con người không nên tin vào cái tử vi, cho rằng là mạng sống của người đó đến 5 tháng ngày giờ đó là chết. Trong rất nhiều tình huống người ta có thể chứng minh tử vi là trật. Hitler và Sarko sanh cùng ngày, tháng và năm, có gương mặt giống nhau. Một ông làm cho cả thế giới cười, một ông làm cho cả thế giới khóc. Nếu tử vi là đúng thì hai ông này phải có một cái thân phận giống nhau, có những cái hành động giống nhau, khuynh hướng, lý tưởng, lối sống giống nhau. Chứ thực tế đó, do chế độ giáo dục, do kinh nghiệm sống, do quan niệm chính trị, tôn giáo, văn hóa, phong tục, tập quán, con người đã tạo ra rất nhiều các biệt nghiệp và rất nhiều các nghiệp chung. Đó là nhân quả hiện tại hết, đã làm cho con người dị biệt với những người còn lại. Thứ hai, không cho bệnh tật là hậu quả của kiếp trước. Bệnh tật phần lớn là do lối sống của chúng ta ở thời hiện tại. Và nếu như mình không có kiến thức y khoa, không có kiến thức về môi trường sống, về lối sống đó, thì chúng ta rất dễ dàng cứ đổ lỗi kiếp trước đó, bà sát sanh nhiều, ông sát sanh nhiều, cho nên kiếp này là bệnh tật liên miên. Và thực ra hỏi sao bệnh, một ngày làm 3 ca, 8 ngày 8 giờ hành chánh, về già còn làm thêm vì ham giàu. Cái làm kiệt rồi tôi phải bệnh sớm chết sớm thôi. Bình thường các siêu mẫu vì muốn giữ eo, giữ dáng điệu, được nổi tiếng, ăn khắc khổ, chỉ có rau không, tập luyện nhiều, có nhiều siêu mẫu chết sớm. Cho đó chẳng có liên hệ gì đến quá khứ hết đó. Đó là lối sống hiện tại, sai phương pháp, ham danh và thiếu quan tâm đến sức khỏe. Có thể nói là 99% bệnh tật của con người ở kiếp này là thuộc về nhân quả kiếp này. Cái quá khứ ít lắm, thì quá khứ có thể bị thay đổi được, có thể bị vô hiệu hóa được. Thứ ba, không quan trọng thời điểm chết. Trung Quốc đặc biệt quan trọng về thời điểm chết và đưa ra học thuyết dự tri thời chí, tức là phải biết trước được cái thời khắc ra đi của mình. Cái đó có liên hệ đến giác ngộ giải thoát đâu. Có những người nhạy cảm giác quan thứ 6 mà chúng ta tạm gọi là năng lực ngoại cảm đó, có thể cảm nhận được rằng là sự sống của mình không còn bao lâu nữa. Bằng kiến thức y khoa, các bác sĩ, các y tá có thể đoán chính xác được 70% một người bị bệnh sẽ chết vào thời điểm nào. Chẳng hạn bị xơ gan cổ trướng thì các bác sĩ bằng kinh nghiệm quy nạp có thể cho người thân biết là thôi muốn ăn gì cứ cho bệnh nhân ăn đi, vì sự sống của ông ấy bà ấy không quá 6 tháng, nặng nữa 3 tháng. Bởi vì 1.000 người chính xác hết 990 mấy rồi. Những ông già, các bà già tại các vùng nông thôn sống chất phác, giản dị, gần gũi thiên nhiên, nhạy cảm giác quan rất mạnh. Họ có thể nói những lời nói ám chỉ lần này ông bà sẽ đi, ông sẽ đi về thăm tổ tiên, không biết chừng nào mới quay lại. Hoặc là ông nhớ tổ tiên quá cho nên chắc là phải đi rất là xa. Đó là những nói ám chỉ, vài ba ngày sau chết. Đó là nhân quả của sự sống có gì đâu mà phải quan trọng. Chung cũng quan trọng, biết trước giờ chết là giảng sanh Tây Phương, cái đó là nó không có sự thật. Cách đây vài năm ở Bà Rịa Vũng Tàu có một sư cô tuyên bố là ngày tháng đó mình sẽ chết, mà đến ngày tháng đó sống nhăn răng, rồi phải tự hành hạ mình không ăn không uống để cho mình chết, rồi cũng không chết, làm mọi cách rồi tự tử nó cũng không chết, phải đem đi bệnh viện cấp cứu chỉ vì muốn nổi tiếng là giữ tri thể chí thôi. Giáo hội đã lập biên bản và buộc sư cô đó phải sám hối trước mọi người. Một bậc hòa thượng đạo cao đức trọng của chúng ta cũng tuyên bố chết năm tháng ngày giờ, đến ngày đó sống nhân răng, sống khỏe re, có chết đâu. Cái đó có gì quan trọng đâu. Nhưng mà Trung Quốc quan trọng quá những thứ không quan trọng, rồi làm cho người ta mê tín vào và xem đó là những cái dấu hiệu để giảng sanh Tây Phương, tức là cho người ta ăn các chiếc bánh quẻ quá nhiều đi, từ đó dẫn đến rất nhiều các ngộ nhận và sai lầm. Năm, không nói về nơi sự chết diễn ra, tức là làm công việc bói toán nè, ông này chết trên cạn, ông này chết dưới nước, bà này chết trên hư không, thế chuyện đó có lợi ích gì cho ai đâu. Tới lúc nào chết thì cứ chết. Trong kinh Dược Sư, Đức Phật nói hoạn tử là chết bất đắc kỳ tử, chết ngang xương nhiều lắm. Thời hiện đại này đó, cái số lượng của bất đắc kỳ tử lại nhiều hơn. Trước đây đâu có chuyện chết trên hư không, bây giờ có máy bay bị rơi, các tổng thống rồi những quan chức lớn bị chết máy bay nhiều lắm, bởi vì họ có chuyên cơ, mà chuyên cơ đó, thì độ an toàn không bằng máy bay lớn, nên nhớ thế. Tổng thống Kennedy chết rớt máy bay, thủ tướng tổng thống Ba Lan cách đây vài năm cũng chết rơi máy bay, tướng của Lào và nhiều quan chức quan trọng của chính phủ Lào cách đây vài chục ngày cũng chết rơi máy bay. Cái đó chúng ta nghe quá nhiều, cho nên là đừng quan trọng về cái nơi mình sẽ chết là chỗ nào. Điều thứ năm, không quan trọng về chỗ tái sanh. Và đây là điều mà những người truyền bá Tịnh Độ Tông nên nhớ. Thì thông thường những người làm công tác hộ niệm, nhất là các Phật tử mê tín thích có phước, thì thường truyền bá mê tín như sau: sau khi chết đó, là không được đụng vào cơ thể 8 tiếng. Hỏi tại sao như thế, họ sẽ giải thích là đụng vào đó người chết sẽ sân, mà người chết sân đó, thì có cảnh giới tái sanh xấu, đó là đại mê tín và phi Phật học. Cái điều đáng xấu hổ đó là những người chủ trương như thế lại gán vào miệng của Ngài Huyền Trang, một bậc trí tuệ số 1 của Trung Quốc. Ngài là người truyền bá về duy thức học, là lấy trí tuệ làm nền tảng. Tác phẩm nổi tiếng nhất của Ngài Huyền Trang đó là Thành Duy Thức Luận. Có câu nào, chữ nào nói như thế đâu mà người ta cứ gán ghép vào. Bây giờ Thành Duy Thức Luận đã được dịch ra tiếng Việt rồi, Hòa Thượng Thầy Sĩ dịch chú thích rất sâu sắc, bởi vì cứ tìm đọc coi ai có phát hiện ra câu nào chữ nào trong đó có nói thế không. Mà nếu có nói thế ta không tin, vì đó là Ngài Huyền Trang nói, có phải Phật nói đâu. Bây giờ cũng có các thầy truyền bá về Tịnh Độ, muốn có quần chúng đông ủng hộ mình nhiều, phải dàn dựng lên các cái cảnh giảng sanh, quay cái cảnh cái người bệnh đang hấp hối, gương mặt á là xấu đen xanh, rồi sau khi chết á gương mặt không hào, rồi đó đây là dấu hiệu giảng sanh, đó là lừa bịp hết. Và trái với lời Phật dạy như chúng ta đang phân tích, sự hộ niệm không thể giúp cho một người chết được vãng sinh. Các Phật tử phải nhớ điều này. Vãng sinh hay không lệ thuộc vào phước nghiệp của người chết đó khi còn sống. Còn hộ niệm chỉ giúp cho tâm của người chết được bình an thôi, khỏi sợ chết, khỏi sợ sanh ly tử biệt, khỏi tiếc nuối. Mà hộ niệm chỉ có giá trị trước khi chết thôi, còn sau khi chết đó, nó chỉ là sự an ủi cho người thân trong gia đình, còn giúp cho người chết thật sự không bao nhiêu. Chúng ta nên nhớ, con người sở dĩ có được cái nhận thức là vì con người còn có hệ thống thần kinh đang hoạt động thông qua bộ não. Khi chết là não ngưng hoạt động, tim ngừng đập, các nơ ron thần kinh đã không còn cái cảm nhận gì nữa hết. Thì tâm thức của con người lúc đó thoát ra đi theo nghiệp để tái sinh. Về Phật dạy nguyên thủy đó là con người sẽ tái sanh liền ngay lập tức sau khi tắt hơi thở. Có những trường hợp dài 3 tiếng, dài 3 ngày. Về sau này Trung Quốc dựa vào luận câu xá đưa ra học thuyết là 7 tuần lễ, tức là nhiều nhất là 49 ngày mới giảng sinh. Cái đó là rất xa với lời Đức Phật gốc. Từ đó Trung Quốc mới bài biện ra chai đàn chẳng tế bình đẳng giải quan, rất tốn kém tiền mà lợi lạc không có bao nhiêu. Bây giờ chúng ta có thấy nha, một cái pháp hội nghe giảng như thế này, nghe một tiếng đồng hồ chưa chắc có người đã hiểu, hiểu rồi chưa chắc có người đã làm được, vì còn cái nghiệp riêng của mình nó chi phối. Và có người đang ngồi đây nhưng mà cái tâm nó đang để nhà và đang đi du lịch ở chỗ nào đó, huống hồ đứng trước cái sanh ly tử biệt đó, biết bao nhiêu cái cảm xúc nó rối loạn lên, làm sao mà tập trung mà nghe được. Cho nên muốn độ người thân, chúng ta phải giúp cho họ trở thành Phật tử từ nhỏ, đi chùa đều đặn, làm Phật sự, làm từ thiện, tu tập chuyển hóa, tham dự các khóa tu. Khi chết chẳng cần ai hộ niệm gì hết. Do đó các quý Phật tử đừng có nhiệt tình mà lập các ban hộ niệm, vì như thế là phạm luật Phật. Mình có được đào luyện về vấn đề này đâu, có kiến thức gì đâu. Rồi cứ mê phước báo và làm cho người ta khen mình. Nếu mà mình độ được một người chết giảng sinh Tây Phương thì mình phải là nhân vật đặc biệt. Từ chỗ đó mà những thầy chủ trương mê tín như thế này đó, có quần chúng đến 5-7 ngàn người, rất nhanh, rất dễ, nhưng mà chịu nhân quả là rất lớn. Tại vì toàn là cho người ta ăn các chiếc bánh vẽ và sự hứa hẹn thôi. Trong kinh Na Tiên đó, có một ví dụ rất sâu sắc. Nhà vua Di Lăng Đà hỏi là sau khi con người chết đó, thì con người sẽ tái sanh về đâu. Ngài Na Tiên đưa ra một ví dụ: thưa đại vương, nếu đây là một cái cây, thần sẽ cho dùng một dụng cụ cắt ngang, thì xin hỏi đại vương cây này sẽ ngã vào hướng nào? Đại vương nói: tôi cũng không biết nữa. Thì Ngài Na Tiên trả lời đó: nó sẽ ngã về hướng nó bị nghiêng. Cái này là quá dễ hiểu phải không ạ? Ví dụ giờ nó đang nghiêng bên tay trái nè, thì cắt ngang nó sẽ ngã bên tay trái. Nó nghiêng bên tay phải, cắt ngang sẽ bên tay phải. Lối sống đó là một tổng hòa của các nghiệp. Thói quen là tính lặp đi lặp lại về một nghiệp nào đó, có chủ ý hoặc là vô tình. Toàn bộ nghiệp sau khi được làm, nó sẽ tác động lẫn nhau, loại trừ nhau, cái còn lại được sẽ là kết quả. Cái đó là một cái tổng thể nghiệp hay là một cái khối nghiệp. Và cái khối nghiệp đó tạo ra một cái thiên hướng. Ví dụ như một thầy giáo nào đó suốt đời đó là dạy về văn học cho người Việt Nam, thì sau khi chết đó, thì cái kiến thức văn học này đó là cái mạnh nhất thôi, ông ấy không quan tâm về cái gì hết á. Thì sau khi chết sẽ tái sanh, từ nhỏ ông ấy giỏi về văn học. Nếu khi còn sống ông ấy là một tác gia viết văn quá sâu sắc, quá hay, thì sau khi chết sanh ra là một cậu bé vài ba tuổi đã trở thành thành đồng viết văn rồi. Thế thôi, nó đi theo cái hướng đứng đó. Do đó chúng ta không nên làm công việc thầy bói và không nên lừa dối quần chúng rằng là nhân vật này có mùi hương, gương mặt hồng hào, cơ thể mềm ra là giảng sinh Tây Phương. Do đó là thiếu kiến thức khoa học. Sau khi tắt hơi thở, toàn bộ các cái phản ứng của sự sống đã kết thúc. Cho nên trong vòng vài phút cho đến một tiếng sau là cơ thể đã cứng ngắc liền. Nếu như chúng ta không kịp thời đổi tư thế của người chết bằng rượu thì rất khó mà có thể tháo gỡ sau 1-2 tiếng đồng hồ. Từ 8 tiếng trở đi, tùy theo khí hậu nóng và lạnh, mà cơ thể đó bị tiến trình oxy hóa bắt đầu mềm nhũn ra. Không cần phải tụng gì hết, nó cũng mềm ra thôi. Nhà của chúng tôi ở sát vách cái trại hòm, từ nhỏ đã quan sát có mấy người anh làm trong nghề chạy hòm, rồi có một người em trai làm nghề đóng hòm nhất, làm trụ trì từ năm 24 tuổi, nay là 46 tuổi, đi tẳng liệm không biết bao nhiêu cái đám ma. Bằng kinh nghiệm trực tiếp và sự quan sát, việc đó thấy rất rõ. Nên ngồi mình niệm Phật 8 tiếng rồi cái cơ thể mềm ra, nó giảng sinh Tây Phương, giảng sanh sao? Cơ thể con người đều có mùi, có mùi, có mùi đó thuộc về mùi hôi, có mùi thuộc về mùi thơm. Có người mùi hôi nách là chịu hết nổi, và khi chết đó, cái mùi đó, đó nó tỏa ra từ các lỗ chân lông nhiều hơn bình thường. Nó một cái phản ứng sinh học đó, nó phải thoát ra. Bình thường mình không để ý đến, bây giờ người chết nằm trên giường, người thân đó, xung quanh người ngồi, có người thì khóc, có người thì niệm. Khi mình ngồi sát quá thì mình mới cảm nhận được cái mùi, mà lúc bình thường không để ý tới, vậy thôi. Người nào cơ thể thơm thì khi chết nó ra thơm. Người nào bị sơ gan cổ trướng, bị các loại chứng bệnh bao tử thì cái mùi rất là xuống quế, chẳng có dấu hiệu gì là tái sanh cảnh giới thấp, cảnh giới cao gì cả. Đó là bệnh đó. Rồi người Trung Quốc lại nói thêm là gì? Cái hơi ấm tụ chỗ nào là cảnh giới tái sanh tương đương chỗ đó. Ở trên trán sanh chư thiên, ở ngực á làm người, ở bụng làm ngạ quỷ, ở dưới chân á làm địa ngục. Toàn là nói khống, nói mê tín, không có sự thật gì hết. Và điều đó nó gây tác hại biết bao nhiêu gia đình. Có nhiều Phật tử thuần thành, suốt cả một kiếp người làm thiện, làm Phật sự, tu tập tốt, nhưng mà bị sơ gan cổ trướng, khi chết á là cái cơ thể nó thối rùm thôi, xung quanh nó thối chịu không nổi, và cái hơi ấm nó tụ lại cái bụng, cái đó là chết giảng sanh làm ngạ quỷ. Cái người thân ta mất niềm tin hết với đạo Phật, do cái mê tín này nó phá hoại rất nhiều thứ, rất ghê gớm. Có nhiều người đã chấp khi chết mà chưa tái sanh trong vòng vài tiếng đầu, người thân không thèm lau rửa cơ thể, rồi ta bị xón trong quần thối rùm đó, để là cả một gia tài cho con cháu. Họ giận á, nó trời ơi, tôi để hết toàn bộ lệ cho nó kế thừa mà nó có coi tôi ra cái gì đâu. Người ta mới giận thiệt đấy. Cho nên theo văn hóa Phật giáo, chúng ta được quyền rửa cơ thể của người chết bằng rượu, để tư thế nó nằm trong dạng thoải mái, không ảnh hưởng gì đến sự tái sanh của người đã. Người đang nằm bệnh, cái cảm nhận tâm mạnh hơn người khỏe. Người chết chưa siêu, nhận thức tâm mạnh hơn người bình thường. Cũng giống như người mù thì thính cái lỗ tai, một giác quan nào bị hư thì các giác quan đó nó mạnh hơn. Cho nên tâm của chúng ta chăm sóc người bệnh, chăm sóc người chết thật hay là giả tạo, chúng ta không qua mặt người đó được. Chúng ta có thể qua mặt được những người xung quanh, là con hiếu thảo cho chúng ta chăm sóc lo lắng cho cha mẹ mình ở cái tuổi qua đời. Nếu họ chưa siêu, họ rất hạnh phúc, thì lấy đâu mà giận? Có giận cũng chẳng có tái sanh cảnh giới thấp, giận nó thuộc về nóng tánh thôi, có gì đâu. Nhiều tu sĩ còn nóng tánh mà, nóng tánh chừng lắm là tăng sông máu. Từ nóng tánh chút xíu mà tái sanh cảnh giới thấp, toàn là truyền bá mê tín, ru ngủ và hù dọa mọi người, không cần thiết. Phản tác dụng trong trường hợp đó là rất cao. Thì đó là năm điều mà Phật giáo nguyên thủy gọi là không xác định, do vậy các tăng sĩ không nên bận tâm vào. Và thời Đức Phật, khi cư sĩ Cấp Cô Đạt suốt cả một kiếp người làm Phật sự, qua đời người thân của ông hỏi Đức Phật là cấp của độc tái sanh về đâu. Đức Phật chỉ trả lời đơn giản như thế này: này các đệ tử, khi còn sống cấp của độc chia sẻ sâu tài sản, giúp cho nhiều người biết được đạo Phật, sống một cuộc đời rất là chân thành. Ông ấy có cảnh giới tái sanh lần, chấm hết. Không có chuyện giảng sanh Tây Phương, giảng sanh Đông Phương. Nghiệp đã quyết định. Trong bài kinh Trường Bộ thứ 18, khi ngài A Nan hỏi Đức Phật về cảnh giới tái sanh của một số người, Đức Phật nói: đừng làm phiền ta bởi những câu hỏi không cần thiết này. Nghiệp dẫn người đó đi tái sanh, bạn tâm chi? Nói ra cũng không lợi ích gì, vì nói ra cũng không có ai kiểm chứng được, ngoài những người có được cái thiên nhãn thông biết về cảnh giới tái sanh của người khác. Còn để giảng sanh Tây Phương, cái Đại Di Đà nói rõ phải đủ 5 điều kiện: căn lành lớn, tức là hết tham mái sân hận si mê chấp thủ. Ở tiêu chí này đó, người ấy đã đạt được sơ quả A La Hán rồi. Công đức lớn, tức là làm các Phật sự, làm các loại từ thiện, không từ bỏ một cơ hội làm phước báo nào. Phần lớn những người tu tịnh độ kiểu Trung Quốc là không màng đến từ thiện, cho nên thiếu quá nhiều tiêu chí. Thứ ba, tạo nhân duyên tốt lớn, tức là phải tạo môi trường điều kiện khuyến dụ mọi người về chùa tu, về chùa làm Phật sự, dấn thân nhập thế, phụng sự độ sinh. Phần lớn người tu tịnh độ theo kiểu Trung Quốc là chẳng thèm dấn thân gì hết, chỉ biết làm chủ niệm Phật, trì chú rồi lại Phật ngày 500 lại, chẳng lợi gì cho ai. Thứ tư, quán pháp âm lớn, gió thổi thông reo suối chảy mây bay, xem như là tứ diệu đế bát chánh đạo. Cái này Trung Quốc làm trật luôn. Trung Quốc dạy người ta là yểm ta bà hăng tịnh độ, chán bỏ khỏi ta bà đam mê sanh về tịnh độ, chán bỏ thuộc về tâm sân, đam mê thuộc về tâm tham. Xây dựng cái việc vãng sanh trên tham và sân là bị tà niệm nè. Nhất tâm bất loạn là kết quả của bốn điều trên đó. Trung Quốc bỏ hết bốn điều trên đó, giữ lại cái nhất tâm bất loạn, rồi cộng với cái lời nguyện của thầy Pháp Tạng khi còn là người phàm: niệm danh hiệu ta 10 lần mà không vãng sanh là ta không thành Phật. Ông Pháp Tạng đó đã thành Phật A Di Đà mất đất lâu rồi, còn đâu mà ngồi nghe mấy vị niệm. Phát nguyện chỉ là sự quan tâm thôi, chứ không phải là làm đạo. Đừng có chạy theo cái lời nguyện đó mà bị đánh lừa. Không có Phật nào có thể đưa chúng ta sang Tây Phương ngoài chính mình làm đủ 5 công đức này: công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn, không gián đoạn. Khi được 5 điều đó thì nơi chúng ta ở chính là cực lạc Tây Phương. Chúng ta đã chứng được sơ quả A-la-hán rồi. Toàn bộ triết lý Kinh A Di Đà nằm ở chỗ này, chứ không phải là Tây Phương là có thật. Tây Phương là một phép nhữ thôi, không có thật đâu đó. Nhưng mà để cho những người tham dễ tu, thích tu, sanh Tây Phương toàn là cực lạc, khái niệm khổ không có, thì người ta phải làm những điều này. Khi làm những điều này thì họ đang đạt được Niết Bàn ở trần thế. Nếu tu từ độ tông thì hãy tu theo Kinh A Di Đà rất sâu sắc. Người tu theo Kinh A Di Đà rất nhập thế, bởi vì công đức lớn là họ phải đi làm rất nhiều việc thiện, năng động, bươn trải, sáng tạo, chứ không có tùy duyên theo của Trung Quốc. Tùy duyên là làm biết, ai mời đi làm Phật sự đó, để tôi tùy duyên đã, đó là thói thác, từ chối khéo. Tùy duyên là chạy theo duyên, bị duyên chi phối. Như vậy là chúng ta đang bị giao phó vận mệnh mình trong hoàn cảnh đó. Đang khi người tu học Phật là phải làm chủ hoàn cảnh bằng trí tuệ, không có tùy duyên. Rất nhiều các khái niệm Phật học của Trung Quốc là có vấn đề, vì trí tuệ của Trung Quốc không thể bằng Phật được. Đang khi Đức Phật dạy chúng ta tạo nhân duyên tốt lớn, Trung Quốc dạy tùy duyên là chấp nhận. Ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi làm theo, đó là tùy duyên. Đó là tâm lý chạy theo đám đông, không có cái chủ định của riêng mình. Thì đó là một vài điều chúng ta cần nắm để truyền bá một đạo Phật thật sự là có lệ cho quần chúng. Là một thống kê nhỏ về số lượng dân số Phật tử bị giảm dần ở các nước đại thừa, chúng ta buộc không còn cách nào khác phải đánh giá lại cách thức truyền bá đạo của chúng ta tại Việt Nam. Vào năm 1963 đó, Việt Nam có khoảng 45 triệu dân, Phật tử chiếm khoảng là 85% dân số. Đến năm 2014 chúng ta có khoảng 90 triệu dân và Phật tử chúng ta chỉ còn lại 38% dân số. Như vậy là chúng ta bị giảm đi trên mấy chục phần trăm. Đại Hàn cũng cùng vào thời điểm đó đó có được 80% là Phật tử, bây giờ đó chưa đến 15% là Phật tử. Nhật Bản bây giờ đó chưa được 30% là Phật tử. Đang ghi số lượng Phật tử chúng ta tăng ở các nước phương Tây thuộc các cái châu châu Mỹ, châu Úc, châu Âu và châu Phi đó là quá ít. Có nhiều quốc gia đó sự có mặt của Phật giáo chỉ là 0.0% thôi. Có gì đâu mà đáng mừng. Cách thức làm đạo của Trung Quốc ảnh hưởng đến Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, và làm đạo tương tự kiểu Trung Quốc còn có Tây Tạng, đó là truyền bá quá nhiều sự mê tín, đã làm cho giới trí thức, giới kinh doanh, giới chính trị, giới trẻ quay lưng với đạo Phật. Vào trong chùa chúng ta thấy toàn là những ông già bà cả thôi, mà 90% á là các bà già U50-60, xin lỗi mới dùng mấy từ này vì nó là hiện thực. Tìm giới trẻ muốn đỏ con mắt không thấy, vì cái cách sinh hoạt như thế làm sao giới trẻ thấy thu hút được mà vào. Người ta chưa hưởng hết cuộc đời bài kinh nào cuối cái đó cũng là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, toàn là nghĩ đến cái chết không, làm sao mà ta thích sống kiếp này không sống trọn vẹn, khổ đau cùng cực mà muốn kết quả sanh Tây Phương, đó là phi nhân quả. Nhân hiện tại nó quyết định cái quả tương lai. Cũng giống như một người ăn xin mà mong kiếp sau mình làm ông vua hoặc là làm tỷ phú, cái mơ quá xa xỉ, không đạt được. Kiếp này đã còn là phàm phu rạc, chẳng có tu học gì, chẳng có làm từ thiện gì, chẳng có chuyển hóa gì, mà chết đó chỉ có một ba hồi niệm lại giảng sanh Tây Phương. Thôi truyền mất một đạo Phật như thế làm sao người ta theo được? Tức là ru ngủ lẫn nhau không? Đang khi Đức Phật dạy là bế tắc chỗ nào phân tích nguyên nhân, truy tìm nó coi đó là cái gì, giải quyết nó bằng bát chánh đạo. Bây giờ xin kết thúc phần trình bày bao quát. Ban chức sự trường hạ cho biết là thời gian đã hết rồi. Lâu lâu xin ni sư chủ trì cho phép thêm chút nha. Thì có ba câu hỏi được đưa lên, xin trả lời vắn tắt như sau. Nếu một Phật tử muốn tu tập phải đi theo pháp môn thiền mới được phải không? Thiền lại có nhiều tông phái, vậy tu theo tông phái thiền nào mới là đúng? Thiền tông mà chúng ta được nghe biết tại Việt Nam á, là sản phẩm tư duy của Trung Quốc, khác 100% với thiền Phật dạy. Có lẽ các Phật tử nghe biết mà bị sốc, nhưng không thể không biết. Thiền của Trung Quốc được gọi là tổ sư thiền. Tổ sư thiền đó thì có hai dạng: thiền công án và thiền thoại đầu. Thoại đầu đó là một câu nói chưa có sự can thiệp của ý thức. Đầu đó là cái quy ngụy của một câu nói. Ý thức mới can thiệp vào thì chúng ta mới bày tỏ các cái sắc thái cảm xúc, thái độ trong ngôn ngữ của mình, nhất là ngôn ngữ Việt Nam biểu tảm về thái độ rất rõ. Người thích đó, thì mình dùng từ khác, không thích dùng từ khác. Ngôi một, ngôi hai, ngôi ba rất rõ ràng. Khi một câu thoại đầu đó trở nên phổ biến bởi người truyền bá đó là một thiền sư nổi tiếng, thì cái câu chuyện giữa ông thiền sư đó với ông thiền sinh được ghi nhận qua câu thoại đầu đó bắt đầu trở thành một công án. Công án của một câu thoại đầu như là có điển tích. Dầu công án hay thoại đầu, nội dung của nó là một câu câu hỏi thôi. Dầu nó không có đặt cái dấu hỏi, nó vẫn là câu hỏi. Chẳng hạn, muôn pháp trở về một, một trở về chỗ nào? Hay trước khi cha mẹ của ta chưa được sinh ra, bản lai diện mục, tức mặt mũi thật của tôi là cái gì? Đó là những công án phát xuất từ những câu tội đầu nổi tiếng. Nhưng mà yêu cầu của thiền Trung Quốc là gì? Không được tìm giải đáp, tham thiền thôi. Tức là đánh giá về nó, duy trì cái nghi tình. Mà nghi tình theo Đức Phật là gì? Là si mê, hoài nghi là một si mê. Nhưng mà họ cứ cho rằng là cái hoài nghi đó là tốt. Duy trì cái hoài nghi nhưng không được tìm giải đáp. Người thực tập thiền của bác Thầy Đầu đang đặt mình trong một tình huống tự mâu thuẫn, gây áp lực. Cái giữ cái công án của Thầy Đầu trong đầu đó từ ngày này qua ngày nọ, cho nên rất nhiều người sau thời gian tu đó bị tẩu hỏa nhập ma, tưởng tưởng mát mát chạm mạch. Cũng có nhiều người bình thường không có gì hết, nhất là những người đã trải qua việc học Phật pháp đến đây đến chốn, thì việc tu đó nó giúp cho họ quay trở lại với chính mình, đào sâu với chính mình. Chứ còn nếu mà tu đúng theo cách giữ cái nghi tình, tức là hoài nghi, tức là ngược lại với trí tuệ, nhưng không được tìm giải đáp, thì người đó đang sống trong một tình trạng cực kỳ căng thẳng. Mà đặc biệt bản chất thiền Đức Phật dạy là giải phóng căng thẳng. Hai cái này nó khác nhau trời và vực, ánh sáng và bóng đêm. Thì Trung Quốc có 5 dòng thiền: thiền lâm tế là phổ biến nhất, thiền văn môn, thiền tàu động, thiền nguyên ngưỡng, vân vân. Ta gọi là nhất chi ngũ diệt, tức là một nhánh, một cành mà có 5 nhánh. Dù là 5 nhánh thì công án và thọ đầu cũng là chính yếu thôi, không có khác. Nhưng Trung Quốc rất ngạo mạn khi cho rằng thiền tổ sư do họ chủ trương mới là tối thượng thừa thiền, còn thiền của Đức Phật á là Như Lai thiền, tức là thiền sơ cơ. Cốt lõi của tổ sư thiền là gì? Từ bỏ tìm hiểu biết, tức là kết thúc sự học. Học ở trường lớp, học ở sách vở, học ở kinh điển, bỏ hết. Từ đó dẫn đến tình trạng mù chữ trong giới tăng lữ, mù chữ trong giới thực hành thiền của Trung Quốc. Thứ hai, từ bỏ tùy duyên biết. Tùy duyên biết là chánh niệm, đi biết đi, ngồi biết ngồi, làm chủ được các động tác đi đứng nằm ngồi. Cái mà theo Đức Phật đó phải khổ công lắm, tu luyện đúng cách lắm mới đạt được chánh niệm, vì chánh niệm là nền tảng đi vào chánh định, và có chánh định mới có trí tuệ. Thì Trung Quốc cho rằng là đó là thứ đồ bỏ dục đi, rồi giữ cái ghi tình, đập thủng thùng xương đen, giác ngộ thành Phật, kiến tánh thành Phật. Chủ trương nghe rất hấp dẫn nhưng mà chẳng dẫn đi tới đâu. Đó là thiền của Trung Quốc. Như vậy ai muốn tu thiền đó thì phải nên nhớ Đức Phật không dạy thiền tông. Đức Phật dạy một bộ học bao quát. Bát chánh đạo là cái con đường duy nhất Đức Phật dạy. Và hai yếu tố trong bát chánh đạo đó là cốt lõi của thiền, tức là chánh niệm. Chánh niệm là nền tảng ban đầu của thiền, làm chủ được thái độ, cảm giác, hành vi, nhận thức, ứng xử trong đi đứng nằm ngồi, nói nín, động tĩnh, thức và ngủ. Làm cái này suốt cả một kiếp người chưa xong. Ai làm được như thế thì cái oai nghi tế hạnh nó tỏa ra một cách rất là thông dong tự tại. Chúng ta thấy là cái tố chất giải thoát nó có mặt liền ngay người đó. Còn chánh định có nghĩa là thiền. Trung Quốc dùng đổi lại thành chữ thiền, từ gốc của nó là chánh định. Mà chánh định nó có 4 cấp. Định thứ nhất là chuyển hóa tham lam và tính dục. Người tại gia chỉ làm được chuyển hóa tham lam, không chuyển hóa được tính dục, vì đó là bản chất hạnh phúc của người tại gia. Cho nên người tại gia không thể chứng đắc được sơ thiền, ngoại trừ những người tại gia độc thân, không phải do kém duyên, ế chồng, ế vợ, mà không màng lấy chồng, lấy vợ, sống giống như các tăng sĩ, thì mới chứng được sơ thiền. Tứ thiền đó là xả niệm thanh tịnh, buông hết mọi chấp trước, mọi ý niệm nhị nguyên, để tâm được chân không quá, không bị vướng kẹt vào quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì từ điểm này đó chuyển tâm về tam minh thì chứng đắc được quả a la hán. Đó là thiền của Phật dạy. Các thức tập đó, thì gồm có quán thân, quán cảm xúc, quán các tính chất của tâm và các ý niệm trong tâm. Đó là thiền tứ niệm xứ. Làm chủ được thái độ cảm xúc thì Đức Phật dạy thiền minh sát tuệ, đó là nhìn thẩm thấu, nhìn các lớp thực tại, nhìn sự vật như chúng đang là, sự vật trong chính nó, khác với sự vật qua lăng kính của chúng ta vốn rất là chủ quan và cực đoan. Triển khai rộng tứ niệm xứ trong kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy 16 pháp quán niệm hơi thở, đó là toàn bộ cốt lõi lời Phật dạy về thiền. Và có thực tập thiền này đó, chúng ta thấy là mình có tiến bộ người lao gặp tức. Phương Tây thích hợp với thiền, tại vì phương Tây đó đi theo công nghiệp hiện đại, căng thẳng nhiều, hít thở không khí trong lành là giảm hết các căng thẳng, tăng trưởng sức khỏe, phát minh sáng kiến sáng tạo rất nhanh. Còn tôi giữ công án tạo nghi tình, trái ngược với trí tuệ, con người lúc nào cũng sống trong trạng thái căng thẳng hết, càng tu càng căng thẳng. Cho nên là Phật tử không tu chánh niệm và chánh định thì chưa phải là Phật tử. Đó là hai yếu tố quan trọng trong bát chánh đạo. Khi Trung Quốc lập ra 10 tông thì Trung Quốc á, gần như chỉ có thiền tông á, mới đi tu thiền, còn các tông khác bỏ đi cái phần chánh niệm và chánh định. Bây giờ một cái đạo lộ điều trị khổ đau nó gồm có 8 yếu tố, mình bỏ đi 2 yếu tố là đâu có trọn vẹn được. Cho nên đừng nghĩ rằng chỉ có ai tu thiền mới thực tập chánh niệm chánh định. Tất cả các tu sĩ, tất cả các Phật tử phải tu bát chánh đạo, trong đó có chánh niệm và chánh định là cốt lõi của thiền. Rất tiếc là mấy cái năm qua chúng ta bỏ rơi cái này, vì chúng ta chạy theo Trung Quốc, lê thuộc vào Trung Quốc. Hỏi: như thầy vừa nói, các pháp môn thiền tịnh độ, thiền công án, thiền thổi đầu, mật tông của Trung Quốc sang Việt Nam đã bị cường điệu quá, vậy chúng tôi phải tu tập các pháp môn đó từ lâu nay có kết quả như thế nào? Để trả lời câu hỏi này đó, chúng ta thử hình dung một người bán thực phẩm chức năng đó, quảng cáo với mọi người rằng đó, đây là chỉnh trị bá bệnh, đã bán thuốc đó nó mắc gấp 30 lần, theo dạng là bán hàng đa cấp. Cái người mua đó cảm thấy rất là thích, vì nó có những hỗ trợ chức năng mà, làm cho chúng ta bớt được một số bệnh do vì mình bị suy nhược cơ thể thiếu chất mà ra. Bây giờ mình bổ sung cái đó thì mình bớt đi những thiếu chất này, từ đó chúng ta có cảm giác rằng là thực phẩm chức năng đó là trị bá bệnh. Đó là một sự cường điệu sai lầm, khoảng y pha mà người sử dụng là nạn nhân. Chứ nhất là gì? Tốn rất nhiều tiền cho một dịch vụ mà lẽ ra chỉ cần có kiến thức y khoa, trong các loại thực phẩm có đủ hết những thứ này, không phải tốn tiền nhiều như thế để mua nó. Bây giờ ai ăn thực phẩm chức năng vài ba năm bệnh vẫn còn y nguyên, hỏi là bây giờ phải làm gì với nó? Thì phải tự lựa chọn thôi. Bệnh thì phải đi điều trị bệnh. Ăn uống chỉ là một phương tiện để tạo dựng sức khỏe, chứ không phải là tất cả sức khỏe. Nó còn sinh hoạt, thời gian ngủ nghỉ, chế độ làm việc, làm chủ cảm xúc, rồi môi trường sống và nhiều yếu tố khác, chứ không thể cương điệu một yếu tố để giải quyết hết mọi thứ được. Tương tự các pháp môn của Trung Quốc đặt ra cũng như thế. Trung Quốc có thói quen cương điệu để cho người ta đi theo mình, tin mình với một niềm tin không thay đổi. Cho nên vào pháp môn nào của Trung Quốc á, chúng ta cũng có cảm giác đây là pháp môn số 1 thôi, không có pháp môn nào hơn. Do vậy, lời khuyên của chúng tôi là thay vì chạy theo các tổ sư Trung Quốc, chúng ta quay trở về với Đức Phật gốc. Nếu quý vị có thể tìm ra một cái sở đoản nào, một cái gì đó nó kém toàn diện hay là khuyết điểm ở trong bát chánh đạo, thì chúng tôi có thể lại quý vị và khích lệ quý vị nên tiếp tục tu theo Trung Quốc. Còn nếu như chúng ta không tìm ra được một cái tì vết gì ở trong bát chánh đạo, thì lời khuyên chúng tôi là hãy nên từ bỏ các pháp môn Trung Quốc đi, tu theo bát chánh đạo là chuẩn nhất thôi. Ở đây chúng tôi không đề xuống pháp môn, vì bát chánh đạo đó là lời dạy quan trọng nhất của Đức Phật. Các nước theo Phật giáo Đàm Tông đã thực hiện suốt 26 thế kỷ qua. Phật giáo có mặt ở những nước này không bị tình trạng mất gốc như Phật giáo Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Chúng ta cứ tự xưng mình là Đại Thừa, tại sao dân số chúng ta ngày càng giảm dần đến lúc mất? Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Iran, Iraq, Malaysia, Philippines trước đây đã từng là những nước theo Phật giáo Đại Thừa, bây giờ mất trọn vẹn vào tay của Hồi giáo. Và nếu như chúng ta không mạnh dạn thay đổi cái cách thức làm đạo quá mê tín của Tịnh Độ Tông và Bạt Tông của Trung Quốc, chúng ta sẽ mất dần đạo Phật tại Việt Nam. Chỉ mới 50 năm thôi, từ 85% dân số là Phật tử, bây giờ chỉ còn có 38%. Đại Hàn bây giờ nó theo Tin Lành đến 70%. Người ta quá chán ngán một đạo Phật mê tín. Nhật Bản cũng đã quay lưng với đạo Phật, một số quay trở về với thần đạo gốc của họ, một số theo Công giáo và Tin Lành mới. Do đó, tham khảo cái mô hình mà Phật giáo Nam truyền ở tại Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, giữ dân số và tăng trưởng dân số qua từng thập niên một, chúng ta sẽ thấy là gốc rễ chính là do họ truyền bá tứ diệu đế, những bài kinh căn bản, chứ không phải như chúng ta truyền bá có khi thì quá cao trên trời trên mây, quần chúng hiểu không nổi, có khi thì nó quá thấp dưới mặt đất, người trí thức không thể chấp nhận được. Đó là hai thái cực làm đạo của Trung Quốc. Thái cực quá cao thì gồm có Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, Duy Thức Tông, Thành Thật Tông, Luật Tông, Thiền Tông. Quá thấp thì gồm có Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Đang khi Đức Phật chủ trương trung đạo, không quá thấp, không quá cao, mà bát chánh đạo chính là trung đạo. Hỏi: vì sự hiểu biết nông cạn của Phật tử tại gia, chúng con đã nghe nhiều băng giảng của các giảng sư về mục đích và lợi ích của sự tu tập trì chú, xin thầy cho biết là phải tu thế nào để đúng nghĩa và đạt được kết quả. Cách đây vài năm chúng tôi biên tập và xuất bản cái quyển Đại Bi Thập Chú. Số lượng ấn bản này đó nó chạy như tôm tươi. Nói hơi đề chút xíu, có năm xuất bản đó là 500.000 quyển, chưa tính đến những cái chỗ ta in chui lậu, vì ta nghĩ rằng là thằng chú có thể tạo ra sự bầu nhiễm. Còn các bài kinh chánh tín dạy một đạo Phật chuẩn á, thì xuất bản 1.000 quyển đôi lúc bán 2 năm chưa xong. Cái đó nó cũng giống như ma túy, nó làm cho ta nghiện và bị lệ thuộc. Còn những cái thực phẩm tốt cho sức khỏe đó thì ít có người dùng. Thói quen của con người là thế, nghiệp của con người đã làm cho con người chấp nhận như thế và sống theo như thế. Giá trị lớn nhất của trì chú là giúp cho tâm chúng ta được an chỉ tức là chánh niệm thôi, không hơn. Nó giống như để giữ con trâu khỏi dẫm đạp lúa mạ của người đó, thì chủ chăn trâu đó phải đóng một cái cọc và cột con trâu vào cái cọc này. Con trâu đi chừng lắm là theo cái đường kính vòng tròn xung quanh cái cọc đó thôi. Đó là cột tâm lại. Mật tông á, cột tâm lại bằng các câu thần chú. Tịnh độ tông cột tâm lại bằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Thiền tông của Trung Quốc á, cột tâm lại bằng câu công án và thoại đầu. Còn Đức Phật dạy trong kinh á, có đến mấy chục đề môn, phong phú hơn nhiều. Có đề mục ánh sáng, có đề mục... Nó phù hợp với cái thói quen và sở thích chúng ta. Chứ tập trung vào một cái như thế thì tự động ngay thời điểm đó chúng ta không nghĩ đến những cái khác. Nhờ vậy mà tâm mình được tập trung hết. Do đó đó, khi Ngọc Lâm Quốc Sư của Trung Quốc biên soạn nghi thức tụng niệm mà Việt Nam sử dụng phiên dịch lại vào thời Thanh, thì Ngọc Lâm Quốc Sư đã chia cái nghi thức tụng niệm đó gồm có 3 mảng nội dung chính. 80% á, là tịnh độ tông, 10% á, là mật tông, 10% là thiền tông, để dung hòa 3 tông phái quan trọng nhất của Trung Quốc. Mật tông á, được sử dụng trong các nghi thức Trung Quốc bao gồm là án lâm xóa ha, đến những cái câu thần chú kế tiếp và chú đại bi, chú giảng sinh, chú bát nhã tâm kinh, nên chiếm gần như là 15%. Còn thiền tông chỉ có 5%, đó là thiền hành thôi. Bây giờ chúng ta có thể đổi thiền hành trở thành là thiền tọa thông qua việc niệm Phật. Đó là cũng là cái cách để chúng ta tập trung, mà tập trung chính là chánh niệm. Chánh niệm là phần của thiền. Tại sao các câu thần chú đặt trước cái bài kinh chính? Bởi vì Ngọc Lâm Quốc Sư quan niệm rằng đó, thần chú vì khó nhớ, dễ đọc lộn lưỡi, cho nên phải tập trung cao. Mà tập trung cao á, thì tâm được an định. Khi tâm an định á, đọc đến bài kinh sau đó, đó chúng ta sẽ hiểu vanh vách, rõ ràng, có thứ lớp nội dung triết lý của bài kinh. Nhưng mà về sau này người ta bỏ đi bài kinh, ta giữ câu thần chú, cường điệu quá lên, màu nhiệm cầu gì được đó, cho nên dẫn đến mê tín. Do đó các quý Phật tử khi đọc kinh không cần phải đọc thần chú. Các nghi thức do chúng tôi biên soạn xuất bản trong vòng 22 năm qua đó là không có thần chú đại bi, không có chú bát nhã, xin lỗi, chú bản sinh. Chỉ có một thằng chú duy nhất được giữ lại là chú bát nhã tâm kinh Gate, Gate, Baragate, Barasagate, Buddhisoha. Nói là thằng chú, thực ra Đức Phật chê chữ thôi. Nó là một mệnh lệnh cắt về sự tinh tấn tu tập. Qua đi, qua đi, nỗ lực qua đi, qua đến bờ bên kia, an lạc, tự đại. Mà Trung Quốc phiên âm là Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Mà đọc trong mùa nóng thì Bồ Đề tóc mồ hôi. Do đó chúng ta phải hiểu được cái giới hạn của thần chú. Đạt được cao nhất là sự tập trung của tâm thôi. Thì danh hiệu Phật A Di Đà cũng thế, không thể giải quyết các vấn đề thay thế cho nhân quả được. Như vậy khi các Phật tử hiểu rõ rồi đó thì chúng ta phải tự điều chỉnh thôi, đừng tiếc nuối. Ở trong kinh Bách Vụ có một câu chuyện tạm gọi là bỏ củi lấy vàng. Câu chuyện này kể có hai người bạn tiều phu tâm đầu ý hợp, đi đâu cũng có nhau. Họ mới rủ nhau đi vào một cánh rừng mới với niềm hy vọng là phát hiện ra những cây gỗ quý hơn. Thì đi khoảng được vài dặm, một trong hai người phát hiện ra gỗ trầm hương, cho nên mới đề nghị với người còn lại là hãy bỏ gỗ thường này xuống đi. Thì người kia mới nói: trời ơi, tôi đã đi mấy dặm, tốn cả mấy tiếng đồng hồ, bây giờ bỏ tiếc thế mồ. Tôi chỉ lấy thêm một chút xíu gỗ trầm hương, còn anh muốn đổi thì chuyện của anh, tôi tôn trọng anh. Đi vào một cánh rừng nữa thì họ phát hiện ra đá quý. thì cái anh phát hiện mới đề nghị thôi bỏ hết gỗ này đi, vì đá quý này nó giá trị hơn gỗ. Anh đã nói hồi sáng mới đi có 3 tiếng thôi tôi còn chưa bỏ, bây giờ mình đi 8 tiếng rồi bỏ sao được. Mỗi người tự chọn lấy cái hướng đi của mình, đi vào khoảng nữa thì phát hiện ra vàng. Người tiến bộ đó bỏ đá quý và lấy vàng, vào một khoảng nữa bỏ vàng lấy kim cương. Đang khi cái anh chàng tiếp đuối đó vẫn lấy cái gánh củi cũ của anh từ sáng đến giờ. Sau khi trở về nhà đó thì anh lấy vàng đó trở thành tỷ phú, còn anh gánh củi trở thành nông dân. Câu chuyện thật đó có thể là không có thật rồi. Xin lỗi, câu chuyện đó có thể là không có thật rồi, vì đó là ngụ ngôn mà. Nói về cái sự tiếc nuối dẫn đến tình trạng không buông bỏ được. Có nhiều người đã tu sai một phương pháp nào đó 30 năm, 20 năm, 10 năm, bây giờ tiếc nuối nụi bỏ sao được. Và có những người ta uống hút thuốc quen đó, quen rồi giờ bỏ không được, uống rượu quen rồi bỏ không được. Thực tế không có cái gì là không bỏ được, chỉ có điều là có quyết tâm bỏ không. Vậy thôi. Trước khi kết thúc thì chúng tôi kể thêm một cái câu chuyện đến chị chú của Tây Tạng. Một vị đạo sĩ Tây Tạng rất lỗi lạc, đi kinh hành tam bộ dứt bái, ngang một cánh rừng thấy một con nhà phát hào quang. Đi đến đó đó thì thấy một bà già đang điếm các hạt đậu ở trong một cái rổ thúng theo phong cách của Trung của Tây Tạng. Bà điếm đến độ nhờ cái câu thần chú Ummini Babbi Hum, Ummini Babbi Hum, mà các hạt đậu nó biết nhảy, nó từ cái thúng A nhảy qua thúng B, từ thúng A nhảy qua thúng B, sau đó bà tập trung và làm cho từ thúng B nhảy qua thúng A để bà không bị tạp niệm. Cái đó được xem như là một phép màu. Bà bỏ hào quang. Vị đạo sĩ này xin nước uống xong mới hỏi là nhờ đâu mà bà tỏ hào quang. Bà ấy trả lời là bà thầy, hàng ngày con niệm câu thần chú Ummani Babbi Mai, Ummani Babbi Mai. Thì ông đạo sư đó mới nói trời ơi bà đọc sai rồi, nó phải là Ummani Babbi Hum, mà người Trung Quốc là phiên âm là Án Ma Đi Bác Di Hồng. Xa lạ với cái câu gốc lắm. Bà nghe thất vọng hoàn toàn. Vị đạo sĩ đó giả từ bà ra đi. Đi được chưa đầy 100 mét, quay lại sau lưng nhìn cái căn nhà, thấy là hào quang mất hết. Đạo sĩ đó lính quýnh quá, sợ quá, thôi toàn bộ cái này là do mình mà ra. Ông ấy quay trở lại căn nhà và hỏi bà mấy chục năm qua bà chì thần chú là câu nào, bà đọc cho tôi nghe thử. Bà đọc là Ummani Babbi Mai, Ummani Babbi Mai. Ông nói đúng lắm rồi, hồi nãy tôi sẽ thử bà thôi chứ không phải là Ummani Bắc Di Hồng đâu, hãy đọc tiếp tục Ummani Bắc Di Mai, Ummani Bắc Di Mai. Ông ấy rời khỏi căn nhà, nhìn thấy cái căn nhà tiếp tục tỏ hào quang. Mục đích của câu chuyện không có thật này đó muốn nói rằng là thần chú tạo ra phép màu, thần chú làm cho người phát trí tuệ tỏ hào quang, thần chú đã làm cho các hạt đậu biết nhảy. Thực tế không có thật, thần chú chỉ làm cho người được tịnh tâm thôi chứ làm đúng. Và cái cốt lõi của câu chuyện á cho thấy là gì? Giả sử có đọc sai phiên âm, nếu ta có tập trung ta vẫn đạt được sự định tâm, chứ không phải quan trọng là Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật, Án Ma Đi Bát Di Hồng, Ummani Babbi Hum, Ummani Babbi Mai. Cái đó quan trọng, vì nó là cái công cụ để niêm cho cái tâm nó không bị trên, không bị chinh. Vậy thôi, nó giúp cho tâm mình được an tịnh. Bây giờ trước đây chúng ta được dẫn dụ là chỉ thần chú này giải quyết được sanh tử, giác ngộ thành Phật, niệm danh hiệu Phật đó có thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, hưởng được phước báo đời đời kiếp kiếp, không già không chết, giống như Phật A Di Đà. Bây giờ chúng ta biết là đó là dẫn dụ, mà dẫn dụ không có thật, thì chúng ta hãy nhớ đến cái câu chuyện bỏ củi đến vàng hay là giữ củi bỏ vàng, tự chọn lựa thôi. Bát chánh đạo là kim cương, còn á Mật tông, Tịnh độ tông, Thiền tông Trung Quốc á nó là các loại củi đá quý, ai thích loại nào thì chọn loại đó. Mà muốn chọn đúng á thì phải bỏ tiếc nuối, vì lựa chọn là nghệ thuật buông bỏ những thứ không giá trị để giữ lại cái quan trọng nhất thôi. Xin kết thúc tại đây.